Chương 341, sự chấn động của văn minh. Chương 341, sự chấn động của văn minh. Đăng ký hoàn tất, nhân viên đăng ký vẫy tay với bọn họ, đi thôi, dẫn các ngươi đến chỗ ở. Hắn vừa đi vừa tự giới thiệu, ta tên là Hạ Dồn, xuất thân từ Cựu Cốt bộ lạc. Hiện tại là năm thứ 3 có dân tịch xích triều, phụ trách tiếp đón cư dân mới ở ngoại thành. Cổ xạ đi ở cuối cùng, ban đầu bước chân hắn không nhanh, ánh mắt cũng liên tục quét nhìn xung quanh, giống như một con thú nhỏ chưa quen với môi trường, theo phản xạ muốn giữ khoảng cách. Nhưng đi càng lâu, hắn lại càng im lặng. Con đường dưới chân được lát bằng từng viên gạch đá màu xám trắng, mỗi viên đều vương bước đến kinh ngạc. Hai bên đường không có bùn đất, không có cỏ khô vứt bừa bãi, cũng không thấy nước bẩn. Danh thoát nước là những máng đá được che một nửa, bên trên đậy lưới sắt, nước bên trong chảy trong vắt, ngay cả bọt cũng không có. Cổ xạ bất giác thu bước chân lại. Tiếng người ở phía xa không ít, nhưng không có la hét, không có tranh giành, chỉ có một thứ âm thanh ồn ào có trật tự mà hắn chưa từng nghe qua. Cổ xạ cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước. Hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mấy thiếu niên man tộc phía sau rõ ràng đã chậm lại. Có người đang bàn tán khẽ khẽ, có người há hốc miệng ngẩn người, sự chấn động và ngưỡng mộ đó gần như không cần dùng lời nói để diễn tả. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy một thành phố như vậy. Chỉ riêng đường phố và kiến trúc, Xích Triều đã bỏ xa những căn nhà gỗ dựng tạm bợ của bọn họ mấy con phố. Mặc kệ ngươi là huyết mạch bộ tộc gì, có tổ linh che chở ra sao, ở nơi này đều trở nên quá tồi tàn. Lợi hại quá. Thiếu niên đi bên phải hắn không nhịn được mà khẽ cảm thán, đây chính là Xích Triều, đây chính là văn minh. Đó là một người tên Mẹ Tạ, lớn hơn bọn họ một tuổi, là cháu của tộc trưởng một bộ lạc nhỏ nào đó. Suốt đường đi cậu ta không nói nhiều, nhưng kể từ lúc bước vào cổng thành, cả người đã thay đổi. Hắn nói chuyện bắt đầu mang theo sự kính sợ, nhìn thứ gì cũng như nhìn thần tích, từ tường thành, quảng trường cho đến cái móc đồng trên mái nhà, ngay cả một viên gạch đá ngay ngắn cũng có thể khiến cậu ta cảm động ba phần. Có thể sống ở một nơi như thế này, ta làm gì cũng được. Mẹ ta nói câu này, trong mắt lại mang theo chút u nhiệt, như thể đã tìm thấy một tín ngưỡng mới. Cô sáng nghe vậy, không đáp lời, chỉ lặng lẽ nghiến răng. Hắn không ghét mẹ ta, cũng có thể hiểu vì sao cậu ta chấn động, chỉ là cảm thấy sự thay đổi của cậu ta quá nhanh. Cô xạ cảm thấy mình không nên như vậy, bèn cố gắng thuyết phục bản thân trong lòng, ta chỉ đến để học hỏi, không phải đến để đầu hàng, ta họ Ninh Băng, là con trai của tổ làng Ninh Băng. Trước quảng trường liệt triều, một tòa lầu cao sừng sững trong sương sớm, nên băng đá màu xám cho, viên được bọc bằng những dải trang trí màu vàng sẫm, xà chính được làm bằng gỗ tuyết tùng, mái hiên đệ rất thấp, hoa văn mặt trời phía trên cổng chính trông như thể thật sự có thể tỏa ra ánh sáng. Đó là chính sảnh của thành Xích Triều, mọi chính sách lớn nhỏ của toàn lãnh địa Xích Triều đều ra đời ở đó. Hạ Dồn dừng bước, tự hào chỉ vào tòa lầu, thành chủ đại nhân thường ngày xử lý chính sự ở đó. Giọng hắn không cao, nhưng lại mang một sự tôn kính khó có thể che giấu. Cô xạ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tòa nhà đó. Trong nhận thức trước đây của hắn, nơi ở của kẻ cầm quyền cùng lắm cũng chỉ là lều dựng bằng xương thú, những cột tô kem dựng trên đàn đá. Thậm chí một số thủ lĩnh bộ lạc còn chất đầy xương người bên trong để tạo cảm giác rùng rợn, dựa vào sự dọa nạt để duy trì thống trị, còn nơi này thì hoàn toàn khác. Đi qua quảng trường, một không khí náo nhiệt tập vào mặt. Các sạp hàng trải dài thành từng dãy, mái che bằng tôn, được sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Người không ít, nhưng gần như không nghe thấy tiếng huyên náo, chỉ có tiếng bước chân và thỉnh thoảng có tiếng hỏi giá ngắn gọn vọng lại. Bên này là khu buôn bán Nam Thị. Hạ Dồn vừa đi vừa nói, những sạp hàng này đều có giấy phép, tiền tệ thống nhất dùng tiền sắt, tiền đồng và phiếu tài nguyên để thanh toán. Ánh mắt Cổ Xa bị thu hút, đó là một người thợ già đang sửa giày, bên tay là mấy miếng da dày mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Cách đó không xa còn có thương hội từ phương Nam đến bán vải vóc và hương liệu. Xa hơn nữa còn có sạp hàng dựng thẳng biển hiệu của công xưởng Xích Triều, chuyên bán đồ sắt và đồ gốm, cùng một số sản phẩm công nghiệp do Xích Triều sản xuất mà Cổ Xa chưa từng thấy. Các loại hàng hóa trên đời ở chợ Xích Triều đều có cả, nhưng đây không phải là điều khiến hắn chấn động nhất. Điều khiến hắn chấn động nhất là có người chủ động hành lễ với Hạ Dồn, không phải kiểu né tránh mang theo sợ hãi, mà lại như đối đãi với một người thực sự được kính trọng. Thậm chí có một cô bé chạy tới gọi hắn một tiếng chú Hạ. Hạ Dồn còn túi xuống cười xoa đầu cô bé. Cảnh tượng này khiến Cổ Xạ có chút sững sờ. Hắn bất giác nghĩ, đó là một man tộc mà. Nhưng không ai chỉ trỏ, cũng không ai tỏ ra chán ghét, tất cả mọi người đều coi như chuyện bình thường. Ngay cả thương nhân ăn mặc như người đế quốc phương Nam cũng dùng kính ngữ với hắn. Nhưng chính hắn cũng không hiểu rõ, đó là sự kháng cự hay là một loại ngưỡng mộ không tên. Cổ Xạ lại cúi đầu đi một lúc, ánh mắt lướt qua con đường, cây nước, mái hiên, chậu lửa ngay ngắn đến mức không thật, và cả đám đông qua lại với vẻ mặt yên ổn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một cảm xúc xa lạ dâng lên. Đó là một sự tự ti nhàn nhạt. Đây không phải là lần đầu tiên Louis sắp xếp kiểu dẫn dắt bằng cách quan sát này. Trước đây, bất kể là con em quý tộc cũ Bắc Cảnh, tùy viên của sứ đoàn phương Nam, hay là đặc sứ giám sát do đế đô cử tới, chỉ cần thân phận đủ quan trọng, Louis đều sẽ sắp xếp một chuyến đi dạo như vậy ngay khi bọn họ vừa đến thành Xích Triều. Không phải nghe diễn thuyết, không phải xem báo cáo, không phải đến quân doanh bị uy hiếp, mà là đi vào thành phố, cảm nhận sự chấn động mà văn minh mang lại. Để bọn họ tự mình nhìn thấy đường phố sạch sẽ, sự tin tưởng lẫn nhau không phân cấp bậc giữa thường dân và kỵ sĩ, nụ cười trên mặt mọi người. Để bọn họ nghe quan viên của Xích Triều lớn tiếng kể lại, chế độ của Xích Triều đã thay đổi cuộc đời hắn ra sao, dùng giọng điệu bình thản khiến bọn họ thay vì nói là bị thuyết phục, thì đúng hơn là bị đả kích. Nhận ra rằng những thứ gọi là vinh quang bộ lạc, sự ưu việt của gia tộc, nỗi khổ ở biên cương của mình trong quá khứ, ở nơi này không được tôn sùng, cũng không bị chế nhạo, mà là căn bản không ai thèm để vào mắt. Điều này rất tàn nhẫn, nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Không phải dùng lời nói, mà là để bọn họ tự mình cảm nhận được sự chênh lệch. Đây là lời nhận xét do chính Louis viết ra. Bản thân thành xích triều chính là vũ khí lớn nhất của hắn. Người đi giữa quảng trường liệt triều và trục đường chính không cần được thuyết phục, chỉ cần mở mắt ra là sẽ hiểu. Cổ Xạ không biết chi tiết đằng sau tất cả những sắp xếp này, nhưng khi hắn đi trên con đường phiến đá rộng lớn, nghe Hạ Dũng với thân phận quan viên xích triều kể về xuất thân của mình, chút yêu ngạo dùng để chống cự trong lòng hắn đã bắt đầu lặng lẽ lung lay. Phương pháp này, Louis đã thử rất nhiều lần, lần nào cũng hiệu quả. Khi đến khu dân cư vành đai 3, trời đã gần tối, những chậu lửa ven đường đã được thắp lên từ sớm, từng đốm sáng màu cam ấm áp tỏa ra từ những chiếc bình sắt, nhuộm mặt đất lát gạch đá thành màu vàng nhạt. Đây là chỗ ở sau này của các ngươi. Hạ Dồn đi trước, chỉ vào cụm kiến trúc nửa chìm dưới đất ở phía không xa, nhà vòm tròn kiểu xích triều. Đây là khu vực sinh sống của quân hộ và nhân viên. Mùa đông chẳng gió, mùa hè thông khí, trong nhà còn có đường ống điện nhiệt, một ngày đốt lò 2 lần là đủ ấm. Cô sang ngẩng đầu, nhìn những mái nhà trước mắt trông như nửa quả đồi đá. Gạch đá màu xám đậm và đỏ sẫm được ghép nối khít khao, gần như không tìm thấy cái hở. Ở mép có thể thấy lờ mờ một vòng hoa văn màu vàng sẫm, uốn lượn một vòng quanh sống mái cong. Hắn không nói gì, chỉ vô thức siết chặt chiếc túi vải trên vai, bước chân chậm lại nửa nhịp. Hạ Dồn đi đầu, đẩy cửa một trong những căn nhà ra. Chục cửa trượt đi gần như không một tiếng động, hơi ấm từ khe hở tràn ra, phả vào mặt khiến người ta không khỏi nheo mắt lại. Bên trong nhà sạch sẽ và đơn giản, nền nhà là phiến đá được nén chặt, chính giữa không có đồ đạc thừa thãi, cầu thang được thiết kế cong và âm vào tường, vừa tiết kiệm không gian, vừa không mất đi vẻ đẹp. Căn này là dành cho các thiếu niên các ngươi ở, 6 người một tầng, chia tầng trên tầng dưới. Hạ Dồn vừa nói vừa đi xuống tầng dưới. Bọn họ đi theo xuống, chỉ thấy phòng chứa đồ và nhà bếp được bố trí hai bên. Bếp lò được xây bằng đá, bên cạnh lắp một ống đồng thoát khói, thông suốt cả căn nhà. Dụng cụ nấu nướng được đặt gọn gàng, góc tường có thùng gỗ và ấm sắt, còn có cả một tảng thịt khô muối chưa cắt, được bọc trong vải dầu đặt trên giá. Mùa đông không đóng xương, không bị mốc. Lương thực để cả tháng cũng không hỏng. Hạ Dồn nói như thể đang giới thiệu một chuyện hết sức bình thường. Mẹ Tạ đi theo sau Cổ Xạ, nhìn chằm chằm vào bệ nấu ăn đó một lúc lâu, rồi khẽ cảm thán một câu, ta chưa bao giờ thấy cái bếp nào sạch sẽ như vậy. Cậu ta sờ vào phiến đá ấm trên tường, lại gõ vào ống đồng thử cảm nhận hơi nóng bên trong, mắt sáng rực. Căn nhà này mùa đông ở trong đây, không cần đốt lửa cũng không lạnh đâu nhỉ. Không ai trả lời cậu ta, nhưng cậu ta cũng không để tâm, chỉ càng nhìn càng phấn khích, thậm chí sau khi đi một vòng trong nhà, cậu ta còn đứng ở cửa nhìn ra toàn bộ khu dân cư. Đây chính là xích triệu hả? Khoảnh khắc đó, trong mắt cậu ta có một thứ mà Cổ Xạ chưa từng thấy. Không phải tính sợ, cũng không phải ngưỡng mộ, mà là một thứ gì đó của nhiệt. Cổ Xạ không nói gì. Hắn chỉ đứng trong nhà, nhìn những ghe đá sạch sẽ ở góc tường, lò sưởi đã tắt và đồ trang trí bằng đồng trên bậu cửa sổ. Hồi nhỏ hắn từng nghe người ta kể, đây là nơi chỉ có quý tộc đế quốc mới được ở, nhưng bây giờ, rõ ràng là một đám thiếu niên man tộc như bọn họ, vai đeo túi vải, mình mặc da thú, lại bước vào một căn nhà như thế này. Hắn nhớ lại chỗ ở ban đầu của mình, là một căn lều dựng bằng gỗ, mái nhà rột tuyết, khói bếp chỉ có thể cuộn vào trong nhà. Những lúc gió lớn, hắn và anh trai phải dùng da thú rách bịt kín góc tường mới có thể miễn cưỡng qua được một đêm. Mà nơi này thậm chí có nước nóng, lò nướng, lương khô, còn có cả ấm trà bằng đồng. Sự so sánh này đối với Cổ Xạ còn bớt giá hơn cả gió lạnh. Cổ Xạ không biết người khác nghĩ gì, dù sao thì hắn cũng không thể rời mắt đi được. Hắn khẽ lẩm bẩm một câu, chẳng qua là đường lát tốt hơn một chút, nhà tròn hơn một chút cũng không có gì ghê gớm. Nhưng miệng thì nói vậy, chân lại càng đi càng chậm. Cổ Xạ đột nhiên nghĩ, nếu mẹ có thể ở trong một căn nhà như thế này, có phải sẽ không ho không dứt nước không? Thế là hắn không nói gì nữa. Hạ Dồn dặn dò quy tắc sử dụng, rồi nói thêm, thức ăn để trên bàn rồi, ăn xong nghỉ ngơi sớm. Sáng mai sẽ có người đến gọi các ngươi tập hợp. Cửa đóng lại. Trong nhà lập tức yên tĩnh. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của lúa mạch từ bánh mì, còn có một mùi chua lên men nhẹ nhẹ, đó là phô mai muối vàng mới ra lò của thành xích triều. Trên bàn đặt một giỏ bánh mì cắt sẵn, bên cạnh có một bình nước ấm, một hũ phô mai nhỏ và vài miếng thịt muối nướng khô, tuy không thể gọi là thịnh soạn, nhưng đối với mấy thiếu niên từ làng biên vệ đến, vượt gió tuyết suốt chặng đường, đã là đãi ngộ cực tốt. Một thiếu niên man tộc cao lớn xông lên trước, vơ lấy một miếng bánh mì cắn một miếng, mắt lập tức mở to. Đây thật sự là thứ bọn họ được ăn mỗi ngày sao? Không phải nói người đế quốc một ngày chỉ ăn đậu thôi hả? Thứ này gọi là gì? Các thiếu niên nhao nhao nói, vây quanh bàn, chẳng mấy chốc đã ăn đến mặt mày thỏa mãn. Cô Xạ không động, chỉ ngồi ở một góc nhìn bọn họ. Hắn không phấn khích như bọn họ, cũng không hoàn toàn không đồng tình. Chỉ là một cảm giác như chút được gánh nặng, mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Cô Xạ vốn tưởng mình đến đây để làm con tin, thậm chí là để bị sỉ nhục. Nhưng bây giờ hắn chỉ đang ở trong một căn phòng ấm áp, cùng mấy người bạn đồng trang lứa ăn bánh mì mềm. Thậm chí cả chuyện thân phận man tộc, dường như cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Hắn bất giác cúi đầu, lấy một miếng bánh mì nhỏ cho vào miệng. Ngay vài cái, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Đường đúng là lát tốt hơn một chút, nhà đúng là tròn hơn một chút, nhưng hình như đúng là rất ghê gớm. Đêm đó, Hạ Dồn quay trở lại chính sảnh thành xích triều. Hắn không về chỗ ở trước, mà đợi một lát bên ngoài thư phòng của Louis, rồi được triệu kiến. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Louis đang mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, ngồi sau bàn dài xem một bản dự thảo ngân sách của công xưởng. Bờ Dạ Lì đứng một bên, ghi chép các hạng mục cho hắn. Vào đi. Louis đầu cũng không ngẩng lên. Hạ Dồn bước vào phòng, hành nửa lễ, với vẻ phấn khích không giấu được, báo cáo đại nhân. 17 thiếu niên được làng biên vệ tiến cử lần này đã được an bài thuận lợi vào nhà ở khu dân cư vành đai 3, tâm trạng ổn định, đã hoàn thành đăng ký nhập tịch. Trong quá trình tham quan quảng trường, chợ và khu nhà ở dọc đường, các thiếu niên đã thể hiện rõ sự chấn động, kinh ngạc và ngưỡng vọng, đã có xu hướng chấp nhận bước đầu. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói thêm, thuộc hạ làm theo lời ngài dặn, không nhồi nhét quá nhiều, chỉ để bọn họ tự mình quan sát. Hiệu quả còn tốt hơn trong tưởng tượng. Vỡ dạ lì gật đầu, ghi chép ngắn gọn, rồi quay sang Louis, xem ra việc thực thi kế hoạch ngọn hải đăng văn minh lần đầu triển khai quy mô nhỏ, xem như đã thành công. Louis gấp tài liệu trong tay lại, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển sang Hạ Dồn, mang theo vài phần ý cười hài lòng, làm tốt lắm. Hạ Dồn nghe vậy liền cúi đầu, giọng nói càng nhỏ hơn, thuộc hạ chỉ làm theo yêu cầu của đại nhân. Nếu không phải 3 năm trước ngài phá lệ tiếp nhận một người xuất thân man tộc như thuộc hạ, còn để thuộc hạ đảm nhiệm chức vụ quan trọng, thuộc hạ hôm nay không thể đứng ở đây, càng không dám nghĩ còn có thể gánh vác nhiệm vụ như vậy, thuộc hạ sẽ không phụ sự phó thác của ngài. Louis nhìn hắn, không đáp lại, chỉ hất cằm, biết rồi, vậy về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Hạ Dồn hành lễ rồi lui ra, trong phòng lại trở về yên tĩnh. Vỡ dạ lì xem lại đi chép, thản nhiên nói, không ngờ 3 năm trước thu nhận hắn, bây giờ lại có thể quay lại dẫn dắt các thiếu niên man tộc. Louis khép lời, đây chính là một ví dụ, man tộc cũng là người, hắn là người đầu tiên, và tuyệt đối sẽ không phải là người cuối cùng. Chương 342, công xưởng và huấn luyện. Chương 342, công xưởng và huấn luyện. Máy hơi nước khét đều, lò lửa vẫn chưa đủ nóng, 8 máy dệt vải được xếp ngay ngắn trong công xưởng, không khí vẫn còn vương mùi cho than và dầu bôi trơn. Hàng chục kỹ công đã sớm xếp thành hàng ngay ngắn, đứng trong phân xưởng dệt vải rộng rãi sáng sủa. Bọn họ đều mặc áo choàng thợ thủ công màu xanh xám đồng nhất, trên vạt áo có thêu huy hiệu mặt trời của xích chiều. Có người vẻ mặt kích động, có người liên tục ngó nghiêng, lại có người không nhịn được mà siết chặt tay. Ngài lãnh chúa đến rồi, không biết là ai khẽ hô một tiếng. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt trong cả nhà xưởng đều đổ dồn về phía lối vào. Giây tiếp theo, cánh cửa lớn mở ra, Louis bước vào, mặc một bộ thường phục màu xám, trên ngực cái huy hiệu mặt trời của xích chiều. Không có đội nghi trượng, chỉ có Bợ Dạ Ly và Hamilton đi theo bên cạnh hắn, cùng vài vị kỵ sĩ tùy tùng. Cũng không ai từng huấn luyện công nhân phải chào đón như thế nào, nhưng tiếng vỗ tay lại như hồng thủy, tự nhiên bùng nổ. Như những con sóng, lan từ hàng trước ra hàng sau, rồi lại dội ngược về hàng trước. Hoan nghênh ngài, ngài lãnh chúa, có người hô lên câu này. Là ngài Louis. Một người thợ giả viền mắt từng đỏ, giọng nói có chút nghẹn nào. Hắn giơ tay ra hiệu im lặng, nhưng tiếng vỗ tay lại bùng nổ lần nữa, còn nồng nhiệt hơn lúc nãy. Louis không tỏ ra uy nghiêm, chỉ cười một cái, trong nụ cười khổ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Giây tiếp theo, hắn từ từ giơ tay, một luồng ma lực chấn động nhẹ nhàng khuyết tán ra theo giọng nói, như một cơn gió nhẹ lướt qua nhà xưởng. Ta biết các ngươi rất kích động, ta cũng vậy. Giọng nói truyền rõ vào tai mỗi người, tiếng vỗ tay lúc này mới dần dần ngừng lại. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn những gương mặt thô ráp nhưng kiên định kia, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút. Rất nhiều người trong số các ngươi, ta đều nhớ. Năm đầu tiên, năm thứ hai, thậm chí là lúc thành xích chiều còn chưa có từ ngoài, các ngươi đã ở đây rồi. Có người bắt đầu từ việc quân đá, vận chuyển vật liệu trong gió tuyết, có người nung gạch xây ngói, một ngày làm 14 tiếng, có người ngủ ròng rã 3 tháng trong công xưởng, chỉ để điều chỉnh độ chính xác cho lô bánh răng đầu tiên. Các ngươi đã sửa đường, bắt máng nước, lắp lò sưởi, cũng đã từng trải qua những ngày thiếu lương thực và mùa đông khắc nghiệt phải ngừng việc. Xích chiều có được ngày hôm nay, không phải vì ta, mà là vì các ngươi đã chống đỡ cả thành phố này. Trong nhà xưởng một mảnh tĩnh lặng, các công nhân không còn vỗ tay nữa, ngược lại hốc mắt đỏ lên, bất giác ưỡn thẳng lưng. Mà bây giờ, điều ta muốn các ngươi làm là dệt vải. Giọng Louis đột nhiên đanh lại một phần, nhưng không phải vì quần áo, mà là vì con cái của bọn họ, để chúng không còn chịu rét, không còn phải mặc bao tải rách qua mùa đông. Là để bán vải của xích chiều đến khắp nơi ở Bắc Cảnh, thậm chí bán đến cả đế đô, để bọn họ biết chúng ta có thể làm ra loại vải tốt nhất thế giới. Các ngươi là người xích chiều cũ, là những người đã tự tay xây dựng nên thành phố này từng chút một từ trong tuyết trắng, là lứa người đáng tin cậy nhất. Hôm nay để các ngươi đến đây làm việc, không chỉ vì tay nghề các ngươi cao, mà còn vì các ngươi đáng được tin tưởng. Hắn dừng lại một chút, lương bổng đãi ngộ ở đây thuộc hàng cao nhất nhì xích chiều, địa vị cũng sẽ cùng với tay nghề của các ngươi mà tăng lên. Ta hy vọng 3 tháng sau, nơi này có thể dệt ra lô vải xuất khẩu đầu tiên. Các ngươi không phải đang làm việc, mà là đang viết nên lịch sử của xích chiều. Sau khi câu nói cuối cùng dứt, hiện trường không một tiếng động. Rồi một tràng pháo tay vang dội đột ngột vang lên. Ngay sau đó, như thể có ai đó đã buông lỏng sợi dây đang căng cứng, nhiều người hơn bắt đầu vỗ tay, hò hét, huýt sáo, khiến cả phân xưởng sôi trào. Vì xích chiều, chúng ta sẽ làm tới cùng. 10 máy không đủ, phải cần 100 máy. Đứng bên cạnh, xưởng trưởng Hệ Tồn vung mạnh cánh tay, hô lên, nghe thấy chưa? Bọn họ muốn vải của xích chiều trải khắp Bắc Cảnh. Đám đông cười ồ lên, tiếng vỗ tay lại bùng nổ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vẫn còn vang vọng ở phía xa, nhưng dãy máy dệt này đã trở lại yên tĩnh. Ống hơi nước khẽ rung, mấy chiếc máy dệt tiểu một chưa khởi động phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ dưới nắng. Louis và xưởng trưởng Hệ Tồn đi song song giữa những chiếc máy dệt. Nhân lực không có vấn đề gì chứ? Hắn hỏi thẳng vào vấn đề. Hiện tại đủ dùng. Sau này còn phải điều thêm 4 đợt thợ lành nghề từ trại kỹ công. Hệ Tồn đáp rất nhanh, bản vẽ của Hamilton ta đã nghiên cứu kỹ rồi, kho linh kiện cũng đang kết nối để bổ sung hàng. Tốt. Louis liếc nhìn người thợ trẻ đang dọn dẹp mảnh vụn còn sót lại sau lần chạy thử. Sau này người đông lên, không cần quan tâm xuất thân của bọn họ là gì, ai làm tốt thì thắng trước, ai gây chuyện thì đuổi đi. Tầm quan trọng của nơi này không cần ta nói nhiều. Lúc nói những lời này, giọng hắn bình tĩnh, nhưng không có một chút dư địa nào để thương lượng. Hệ Tồn nghe vậy dừng bước, trịnh trọng gật đầu, hiểu rồi, đại nhân tin ta, ta sẽ không làm ngài mất mặt, cũng không để công xưởng mất mặt, càng không để xích chiều mất mặt. Louis nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu, ta tin ngươi. Tiếng máy hơi nước lại từ xa truyền đến, chuông của phân xưởng dệt vải vừa hay điểm đúng giờ. Nhà xưởng này chỉ mới là khởi đầu. Tiếp theo, nhà máy dệt vải số 1 của Xích Triều sẽ đảm nhận vai trò chủ lực trong sản lượng vải của toàn Bắc Cảnh. Vải thô, vải gai, vải đông, các loại vật dụng thường ngày sẽ liên tục được sản xuất từ những chiếc máy dệt hơi nước này, sau đó được chuyển từ kho đến các nơi ở Bắc Cảnh. Không chỉ vậy, nhà máy dệt còn đóng vai trò là mô hình mẫu, được nhân rộng và triển khai tại các nhà máy thứ 2, thứ 3 được xây dựng bên ngoài Xích Triều sau này. Đến lúc đó, nhờ vào tuyến đường cảng biển, vải bóc của Xích Triều sẽ được đóng thùng hàng loạt, vận chuyển bằng tàu hàng đến Nam Cảnh, đổi lấy nhiều muối, đường, dược liệu và đồ sắt hơn. Nếu có thể mở được thị trường phường hội của Đế Đô, thậm chí còn có hy vọng kết nối trực tiếp với thương hội của Vương Đô, mở ra một con đường thương mại hoàn toàn mới. Dệt vải bằng hơi nước không chỉ đơn giản là nâng cao hiệu suất, nó là bước đầu tiên để lãnh địa Xích Triều thật sự bước vào sản xuất quy mô lớn. Số lượng thiếu niên man tộc chuyển vào ở trong những ngôi nhà mái vòm ngày càng nhiều, không chỉ có 17 người ban đầu mà đã lục tục lên tới 76 người. Vào ngày thứ tư bọn họ đến đây, Hạ Dồn lại dẫn đến một nhóm người mới. Bọn họ vừa vào cửa đã cảnh giác nhìn quanh bốn phía, thậm chí có người còn vô thức sờ tay vào bên hông, như thể đang xác nhận xem có còn mang theo đao bên mình hay không. Mặc dù trước khi vào thành, bọn họ đã bị yêu cầu giao nộp tất cả vũ khí, còn những người ở cũ trong nhà đã dần dần thích nghi với nhịp sống của Xích Triều. Đừng căng thẳng. Mẹ Tạ là người đầu tiên đứng dậy, đi về phía những người bạn mới đến, vỗ vai một người trong số họ. Lúc bọn ta mới đến cũng như vậy, nhưng ngươi sẽ nhanh chóng quen thôi. Mẹ Tạ nói những lời này với vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu như đang chào đón một người họ hàng thất lạc trở về nhà. Hắn thậm chí còn có chút đắc ý, ta sắp thuộc lòng những chiến công anh dũng của vị lãnh chúa vĩ đại rồi đây. Thiếu niên mới tới nhìn chằm chằm hắn, có chút hoang mang, ngươi là người của bọn họ. Mẹ Tạ cười, toe toét nói, ta bây giờ chính là người của Xích Triều. Hắn nói một cách đầy tự tin, thậm chí có chút tự hào, vừa nói vừa gọi mọi người đi ăn cơm. Bánh mì lúa mạch đen nóng hổi, canh thịt hầm và rau củ nướng, mỗi người một phần, được bày ngay ngắn trên chiếc bàn dài. Nguyên liệu không được coi là xa xỉ, nhưng đối với những thiếu niên man tộc trước đây chỉ gặm thịt khô trong tuyết, có thể nói đây là mỹ vị tuyệt trần. Các thiếu niên mới đến lao tới, trực tiếp cầm bánh mì nhét vào miệng. Ăn xong đừng chạy lung tung, lát nữa đi tắm. Mẹ ta nhắc nhở, là nước nóng đấy, không phải đun bằng tuổi đâu, là đường ống dưới đất tự làm nóng. Thiếu niên mới bĩu môi, miệng lẩm bẩm lừa người ạ, nhưng tốc độ gắp đũa ngày càng nhanh, không nỡ làm rơi một miếng thịt nào. Nhưng thấy hắn ăn miếng sau nhanh hơn miếng trước, Cổ Sa ngồi ở góc phòng chỉ khẽ hừ một tiếng. Cổ Sa ngồi ở góc phòng, như thường lệ chậm rãi nhai bánh mì, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của hắn đã dịu đi rất nhiều so với lúc mới đến. Cổ Sa vẫn còn nhớ dáng vẻ của mình ngày đầu tiên đứng trước cửa phòng tắm nước nóng, mặt đầy nghi ngờ, như thể đang đối mặt với một cái bẫy nào đó. Nhưng khi thật sự bước vào, nước nóng ào ào chảy xuống từ ống đồng, cảm giác ấm áp đó gần như khiến hắn luống cuống không biết phải làm sao. Mà bây giờ hắn đã học được cách điều chỉnh nhiệt độ, biết cách treo khăn, biết khi nào có thể lấy quần áo sạch để thay. Thời gian biểu của bọn họ được dán trên cửa, in bằng tiếng Đế quốc tiêu chuẩn, huấn luyện viên mỗi ngày đều đi tuần tra xem đã hoàn thành chưa. Ban đầu hắn còn phản kháng, cho rằng những thứ này là quy trình nô dịch và thuần hóa. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu phát hiện, chỉ cần làm theo quy củ, không những không ai mắng người, mà còn được ăn no, mặc ấm, còn được ngủ trong căn nhà không bị gió lùa. Thực ra cũng không tệ đến thế hắn thầm nghĩ. Mẹ Tạ ngồi bên cạnh hắn, hào hứng kể, tuần sau là có thể tham quan công xưởng rồi, nghe nói búa hơi nước ở đó có thể đập vỡ cả đá tảng. Ngươi thật sự muốn làm người Xích Triều hả? Cổ Sa đột nhiên hỏi. Mẹ Tạ không chút do dự, dĩ nhiên. Trước đây ta không có nhà, không có đất, không có cơm ăn. Bây giờ có nhà, có quần áo, có thức ăn, lãnh địa Xích Triều đã cho ta mọi thứ, sau này ta muốn ở lại làm quan, giống như Hạ Dồn đại nhân vậy. Hạ Dồn hiển nhiên đã trở thành thần tượng trong đời của mẹ Tạ. Cổ Sa nghe vậy không nói gì nữa, túi đầu tiếp tục ăn bánh mì. Ngoài cuộc sống ra, việc huấn luyện cũng có chút khác biệt. Đợi đến khi tất cả thiếu niên man tộc đều đến đủ, việc huấn luyện ở Xích Triều mới chính thức bắt đầu. Cổ Sa ở bộ tộc đã từng theo người trong tộc ra chiến trường thật sự, nên không hề sợ hãi. Trong hàng ngũ, thiếu niên đế quốc và thiếu niên man tộc đứng xen kẽ, không có đối xử phân biệt, cũng không có đề phòng đặc biệt. Cổ Sa đứng ở cuối hàng, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Vận hành đấu khí, gần như giống hệt những gì ta đã học hắn âm thầm phán đoán trong lòng. Bất kể là đấu khí tiêu chuẩn mà kỵ sĩ đế quốc tu luyện, hay chiến ý nguyên thủy được kích phát trong cơ thể các chiến binh man tộc, bản chất của chúng đều bắt nguồn từ cùng một hệ thống sức mạnh. Đều là dẫn dụ năng lượng trong cơ thể để cường hóa sức mạnh, tốc độ và sức bền, nhưng nguyên lý của nó vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng khác với những thiếu niên man tộc mới đến, những thiếu niên của Xích Triều này động tác đồng đều, nhịp điệu rõ ràng, cơ thể đã sớm thích nghi với loại kỷ luật này. Khi huấn luyện viên ra lệnh xoay người, không cần gầm thét, không có roi gọn, tất cả mọi người đều làm theo. Cổ Sa ban đầu theo không nhanh, nhưng một thiếu niên tóc xám bên cạnh đã nhỏ giọng nhắc nhở hắn, bước sai rồi, dịch sang phải nửa bước là được. Hắn ừ một tiếng, nhưng hắn không giỏi cảm ơn, nên cũng không nói gì thêm. Hôm đó là buổi học thực hành chiến kỹ đầu tiên của bọn họ. Huấn luyện viên dẫn đội là một người đàn ông trung niên có vết sẹo trên má, mặc khinh giáp tiêu chuẩn của Xích Triều, đi đứng như có gió, một cước đá văng bùn tuyết trên đất rồi đứng trước hàng quân. Ta tên Bờ Rút, huấn luyện quan của trại thiếu niên lãnh địa Xích Triều. Giọng hắn trầm thấp, nhưng xuyên thấu cả sân tập, không ai nói chuyện, thậm chí không dám hò. Ta không quan tâm ngươi là con ông cháu cha nhà quý tộc nào. Từ lúc đứng vào hàng ngũ này, các ngươi chính là người của Xích Triều. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, dừng lại trên mấy thiếu niên man tộc có vẻ cảnh giác nhất. Vận hành đấu khí ta sẽ không giảng, có người trong các ngươi còn biết nhiều hơn ta. Hôm nay bắt đầu học chiến kỹ, bắt đầu từ thế chẳng thấp. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt trầm xuống vài phần, đừng tưởng đây là hoa hoẹ hoa sói. Người bước cuối không vững, người bên cạnh có thể đầu lìa khỏi cổ. Ở Xích Triều, kỷ luật là mạng sống của chiến sĩ. ngươi có thể không biết đấu khí, nhưng ngươi không thể vi phạm mệnh lệnh. Ai không hiểu chỉ thị thì về nhà chăn cừu đi. Nói xong, hắn ném thanh đoản kiếm mang theo bên người xuống nền tuyết, một tiếng choang giơ tay chỉ về phía một hàng cọc gỗ dùng để luyện binh ở phía sau, mỗi người 10 lần chạm thấp, chia thành nhóm 3 người, 1 giờ sau đổi thế, ai không đạt, tối nay không có cơm ăn. Hàng ngũ không hề xôn xao, tất cả mọi người đều làm theo. Cổ xạ vốn tưởng rằng việc huấn luyện của người đế quốc chẳng qua chỉ là viết chữ, bày thế võ, không ngờ buổi học đầu tiên đã là kỹ pháp thực chiến. Tuy là một kiếm dùng để huấn luyện, nhưng lại rất nặng. Lần chém thấp đầu tiên, hắn hạ người quá thấp, chém siêu siêu bẹo bẹo, lần thứ 2 nhanh hơn một chút, lực phản chấn khiến cổ tay hắn tê dần. Không ai cười hắn, vì tất cả các kỵ sĩ tập sự thực ra cũng chẳng khá hơn là bao. Thiếu niên tóc xám trong nhóm thậm chí còn cau mày nhắc nhở, đao cao quá rồi, sẽ phá vỡ đội hình. Cổ xạ có chút hiểu được cái gọi là kỷ luật của người xích chiều có ý nghĩa gì. Ngay khi bọn họ luyện đến thế thứ 5, một đội khác bên cạnh đã xảy ra sự cố. Một thiếu niên man tộc cố tình ra đao nhanh hơn một nhịp, kết quả làm động tác bị lệch, thiếu niên đế quốc bên cạnh bước chân không theo kịp, cả đội hình lập tức rối loạn, thậm chí một người suýt bị chém trúng đầu gối, kinh hãi kêu lên. Huấn luyện viên bợ giúp đi tới, quát, một đao vừa rồi của ngươi, nếu là chiến trường thật, đồng đội của ngươi đã chết rồi. Thiếu niên man tộc còn muốn phân vua, ta chỉ muốn nhanh hơn một chút, ngươi luyện cho nhanh, không nghe lệnh, mất kiểm soát chém đồng đội. Bợ giúp nhìn chằm chằm hắn, giọng vẫn không cao, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Phát 10 vòng trảm liên hoàn tư thế thấp, tất cả dừng lại xem. Cả sân huấn luyện im phăng phắc. Thiếu niên man tộc mặt đỏ bừng, nghiến răng làm theo. Thiếu niên đế quốc bị thương nhầm bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trở lại hàng ngũ. Kỷ luật không phải để làm màu bờ giúp quay đầu nhìn toàn trường, người bước cuối cùng lại đi, người phía sau sẽ có kẻ mất mạng. Đừng coi những gì bọn ta dạy là khẩu hiệu, cũng đừng coi mạng sống của đồng đội là trò đùa. Sau đó, buổi huấn luyện chuyển sang chiến trận thức. Nhóm 3 người, hai trước một sau luân phiên chém, dùng chiến kỹ cơ bản phân đoạn che chắn cho nhau để thay phiên luyện tập. Trong động tác phải đồng bộ, mỗi một đòn đều phải kiểm soát khoảng cách, góc độ, thời gian thu đao, không được phép có một chút sai sót. Đây không phải là đơn đả độc đấu, huấn luyện viên nhấn mạnh, chiến trận là để cùng nhau sống sót. Nếu ngươi muốn tiếp tục như vậy thì đi làm thợ săn đi, chứ không phải kỵ sĩ. Cổ xà nghiến răng kiên trì, thân pháp của hắn linh hoạt, góc độ chém cũng chuẩn, nhưng để phối hợp với người khác một cách hoàn hảo không chút sơ hở lại khó hơn đơn đả độc đấu gấp 10 lần. Hàng ngũ lệch một tấc, là cả động tác sụp đổ. Nhưng hắn dần dần hiểu được ý của bọn rút, tầm quan trọng của kỷ luật. Chương 343, mầm non kỵ sĩ chương 343, mầm non kỵ sĩ một canh giờ sau, buổi huấn luyện kết thúc. Bọn rút đi qua từng tiểu đội, để lại những lời nhận xét ngắn gọn. Khi đến trước mặt cổ xạ, hắn chỉ thản nhiên nói một câu, ngươi rất có thiên phú. Chỉ một câu này, cổ xạ lại nhớ rất rõ ràng. Tối hôm đó hắn ngồi trên giường trong ký túc xá, cổ tay vẫn còn đau âm ỉ, nhưng lại không nhíu mày nữa. Xích chiều không vì hắn là man tộc mà đối xử khác biệt, dạy bản lĩnh thật, luyện lối đánh thật, thậm chí cả trừng phạt cũng là trừng phạt thật. Đây là một nơi thật sự coi trọng quy tắc, mà hắn vậy mà cũng bắt đầu muốn trở thành một phần của quy tắc này. Cổ xạ lấy cuốn quy chế thăng cấp kỵ sĩ xích chiều từ trong túi vải bên cạnh giường ra. Đó là thứ được phát trong buổi học kỷ luật đầu tiên, mỗi người một cuốn, hắn vốn không để tâm, cảm thấy chẳng qua chỉ là những lời sáo rỗng và điều lệ của người đế quốc. Bây giờ hắn lật trang đầu tiên, mỗi điều lệ đều được đánh số rõ ràng, không có lời thừa thãi, cũng không có gì mờ ám khó hiểu. Tất cả con em quân hộ đều có thể dựa vào công trạng thực chiến để xin thăng cấp. Phàm là người hoàn thành khóa huấn luyện 2 năm và vượt qua kỳ sát hạch cuối kỳ, sẽ được xem là ứng viên đủ tiêu chuẩn, có thể được đưa vào danh sách kỵ sĩ xích triều. Người có thành tích xuất sắc có thể được đề cử vào hệ thống chỉ huy, đảm nhiệm chức vụ sĩ quan cấp cơ sở, văn quan phụ tá hoặc đặc phái viên đóng quân ở ngoài. Dưới luật pháp xích triều, tất cả những người đã đăng ký đều được hưởng sự bảo hộ pháp luật như nhau, không tăng hay giảm vì xuất thân, bộ tộc hay quê quán. Cô xa đọc rất chậm, đọc từng dòng một, giống như đang xác nhận một đáp án nào đó. Hắn nhớ lại câu cha hắn đã nói trước khi lên đường, quên đi quá khứ, ngươi chính là người xích triều. Lúc đó hắn không cho là đúng, chỉ cảm thấy đó chẳng qua là sự thỏa hiệp của một người đàn ông già đã từ bỏ niềm kiêu hãnh của bộ tộc. Nhưng bây giờ nếu quy tắc là thật, nếu việc thăng cấp là công khai, nếu nỗ lực thật sự có thể giúp hắn trở thành một sĩ quan tự tụ, vậy thì hắn không phải là con tin bị tước đoạt mọi thứ, mà là đang đứng ở bước đầu tiên trên một con đường hoàn toàn mới. Bất luận xuất thân, hắn lẩm bẩm, gần như nói ra trong vô thức, vậy thì ta cũng có cơ hội rồi, dù là bắt đầu từ con số 0, dù mang trong mình dòng máu ma tộc, cũng có thể trở thành một thành viên của thành phố này. Hắn chợt hiểu ra, cha hắn không phải đang đầu hàng, mà là đang đẩy hắn đến một chiến trường khác có cơ hội. Buổi huấn luyện bắt đầu vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Ngay cả những căn nhà ấm áp và hệ thống sưởi ngầm của thành Xích Triều cũng không thể thay đổi được cái lạnh của vùng đất tuyết này. Đặc biệt là trên sân huấn luyện, xương giá phủ trên mặt đất đông cứng, tiếng binh khí va chạm vang vọng đặc biệt rõ ràng trong không khí buổi sớm. Cổ xã luôn là người đến đầu tiên, chưa bao giờ đến muộn, cũng chưa bao giờ qua loa cho có. Tần suất vung kiếm của hắn nhiều hơn người khác, lúc chạy vòng cũng nhanh hơn người khác, khi luyện đấu khí dù cánh tay run rẩy cũng không chịu dừng lại sớm. Mình không phải người thông minh duy nhất, cũng không phải thiếu niên man tộc duy nhất được gửi gắm kỳ vọng. Nhưng hắn không muốn chỉ hòa nhập vào Xích Triều một cách vừa đủ. Hắn muốn trở thành người mạnh nhất, không dựa vào sự thiên vị của ai, không dựa vào lời dặn của cha, mà dựa vào chính mình từng bước một leo lên những bậc thang của thành phố này. Cổ xạ không nói lời tàn nhẫn, cũng không thích thể hiện, nhưng trong mỗi lần kiểm tra chiến kỹ, thành tích của hắn chưa bao giờ rơi khỏi top 3. Lần diễn tập thực chiến đầu tiên, hắn dẫn đội giành toàn thắng, lần đánh giá đối kháng thứ 2, hắn một mình đánh bại 2 thiếu niên gốc đế quốc hợp sức, đến lần thứ 3, ngay cả tất cả các huấn luyện viên cũng đã nhớ tên hắn. Vào một ngày nghỉ huấn luyện, Cô xạ và bốn học viên ưu tú khác từ các làng biên vệ được đưa đến tòa chính vụ xích triều. Đây là lần đầu tiên họ được phép vào bên trong tòa nhà cao tầng được xây bằng đá xám và vàng sẫm này. Nên gạch sạch như gương, cửa gỗ viền đinh tán đồng, mỗi một nơi đều toát ra cảm giác áp bức, nhưng lại không thể nói do nó đến từ đâu. Họ đứng thành một hàng, cô xạ đứng cuối cùng. Hắn vốn tưởng sẽ được một vị quan viên nào đó khích lệ vài câu, hoặc nghe một bài giáo huấn, nào ngờ vị lãnh chúa xích triều trong truyền thuyết đó lại thật sự đích thân xuất hiện trước mặt họ. Louis mặc thường phục màu xám, trước ngực cài huy hiệu xích triều. Hắn không đứng trên bục cao, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt họ, vất vả rồi. Mấy ngày nay, ở có quen không? Phòng có ấm không? Cơm, ăn có no không? Hắn không lập tức nói về lý tưởng, giảng về chế độ, cũng không hỏi về lòng trung thành của họ trước. Ngược lại, hắn lại quan tâm đến những điều cơ bản nhất. Các thiếu niên bên dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút ngại ngùng, có người toe toét cười, có người cúi đầu không nói gì. Một lúc sau, mới có một thiếu niên man tộc Lý Nhĩ trả lời, ấm lắm ạ. Cơm cũng, rất ngon. Lại có một người khác gật đầu theo, giọng còn nhỏ hơn, chỉ là huấn luyện viên hung dữ quá. Vợ dục đứng bên cạnh mặt xa sầm lại, còn mọi người đều bật cười, ai cũng biết đó chỉ là nói đùa. Louis cũng cười nói, mặt hắn vốn đã thế rồi, lúc không cười ngay cả ta cũng không dám chọc hắn. Bầu không khí dần dần thả lỏng, mấy thiếu niên khẽ cười, ngay cả những người ban đầu đứng thẳng tắp cũng bất giác thả lỏng hơn. Louis từ từ thu lại đủ cười, giọng điệu cũng trầm xuống một chút, ta biết, có người tự nguyện đến, có người bị thuyết phục đến. Có lẽ các ngươi vẫn đang nghĩ, mình đến đây để làm con tin, hay là để đổi lấy lương thực. Hắn nhìn quanh một vòng, nghiêm túc nói, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, không phải, các ngươi đến đây, không phải vì ai cả, không phải vì bộ lạc, cũng không phải để làm hài lòng đế quốc, mà là vì chính các ngươi, vì tương lai của chính mình có thể sống tốt hơn. Vì để người nhà các ngươi mùa đông không phải chịu đói. Ở xích triều, không phân biệt xuất thân, không phân biệt họ tên, chỉ có một thứ có thể quyết định địa vị của ngươi, đó chính là sự nỗ lực. Ai luyện tập chăm chỉ nhất, ai thi tốt nhất, người đó sẽ có thể đi xa hơn. Các ngươi có thể trở về thôn làng của mình sau 3 năm, mang theo kiến thức, mang theo quyền lực, trở thành đốc quản, cũng có thể ở lại trở thành một thành viên của xích triều, trở thành kỵ sĩ, thợ thủ công, văn quan. Mọi con đường đều rộng mở, không có giới hạn, nhưng có thể đi đến đâu thì phải xem chính các ngươi. Hắn dừng lại một chút, cuối cùng mới nói, xích triều không nuôi kẻ lười, nhưng cũng không bao giờ phụ lòng một người chịu cố gắng. Mấy thiếu niên nhìn nhau, im lặng một lúc, dường như hiểu mà lại không hiểu. Có người cúi đầu di di mũi chân, có người mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng lại nén lại. Phản ứng trực tiếp nhất là cậu bé nhỏ tuổi nhất, nó ly nhi nói, ta sẽ cố gắng. Ngay sau đó, một thiếu niên lớn tuổi hơn bên cạnh cũng gật đầu, bọn ta sẽ không để đại nhân thất vọng. Nói năng vụ bè, cũng có chút lắp bắp, nhưng so với vẻ cảnh giác và gò bó khi lần đầu vào thành, bây giờ trong mắt họ đã có thêm một thứ ánh sáng nào đó. Còn cô xạ đứng ở phía sau đám đông, nhìn bóng người không cao lớn phía trước, trong lòng hơi nóng lên. Nếu mình thật sự liều mạng luyện tập, thật sự có thể sống một vận mệnh khác. Cô xạ không chắc mình có thể đi đến bước nào, nhưng hắn rất chắc chắn, hắn muốn thử một lần. Ngay lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai cô xạ. Các thiếu niên bất giác quay đầu nhìn. Đó là một cô gái trẻ, đứng ở một bên của tòa chính vụ, dáng người thẳng tắp, trang phục độc đáo. Trên chiếc váy dài phong cách xích triều, thấp thoáng thêu hoa văn tổ tẻm của man tộc, bên hông còn đeo một tấm đùa hộ mệnh lông vũ bạc. Mái tóc dài màu trắng bạc cùng sống mũi cao và đường nét sâu của khuôn mặt khiến cho mỗi thiếu niên đến từ vùng tuyết nguyên gần như nhận ra ngay lập tức. Xin, công chúa của bộ tộc Hàn Nguyệt. Cái tên trong truyền thuyết của bộ tộc ngày xưa, giờ đây lại đứng trong tòa chính vụ, ôn hòa nhìn họ. Ánh mắt nàng lướt qua từng người, giọng điệu ôn hòa, ta cũng từng là một người trong số các ngươi, sinh ra trong bộ tộc, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đứng ở đây. Ta biết, khi mới đến thành phố này, trong lòng các ngươi chắc chắn có rất nhiều bất an, mờ mịt, có lẽ còn có cả sự không phục. Nhưng các ngươi không cần vội vàng thay đổi điều gì, chỉ cần ngươi sẵn lòng học, sẵn lòng đi tiếp, nơi này sẽ luôn có một vị trí dành cho ngươi. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc, xích triều sẽ không vì ngươi là man tộc mà coi thường ngươi, cũng sẽ không vì ngươi xuất thân từ bộ tộc mà tước đoạt tương lai ngươi đáng được hưởng. Nếu các ngươi gặp phải chuyện bất công nào ở xích triều, có thể trực tiếp đến tìm ta. Ở nơi này, không nên có ai sinh ra đã thấp kém hơn người khác. Câu nói này không nặng, nhưng lại như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, khuấy động tâm tư của mỗi thiếu niên. Cô xa đứng trong đám đông, nhìn bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, đông dưng có chút không nói nên lời. Hắn không hô khẩu hiệu, cũng không lớn tiếng bày tỏ thái độ, chỉ từ từ cúi đầu, tay phải gõ lên ngực, tay trái áp vào tim, thực hiện một nghi lễ cũ của man tộc. Mấy thiếu niên cũng lần lượt làm theo, đây là nghi lễ cao nhất dành cho vị công chúa man tộc này. Sau khi các thiếu niên rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh trong chốc lát. Louis đứng trước cửa sổ, nhìn những bóng người đang rời đi, mấy người này thấy thế nào? Có tiềm năng. Vợ giúp chắp tay sau lưng, đặc biệt là cổ sạc kia, hồ sơ huấn luyện ổn định nhất, tốc độ sửa chữa chiến kỹ cũng nhanh, đấu khí vận hành cũng ổn định nhất, có hy vọng tiến giai siêu phàm. Hạ Dồn gật đầu phụ họa, cơ bản đều tự giác thức dậy, sắp xếp đồ đạc, sinh hoạt theo lịch trình. Ta đã cho họ thử dẫn dắt các học viên mới, biểu hiện không tồi. Louis khẽ ừ một tiếng, sau đó quay người lại, nhìn hai người, chọn ra vài người để bồi dưỡng trọng điểm, hướng dẫn theo định hướng. Trong chương trình học thêm một phần kiến thức chính vụ sơ cấp, trong huấn luyện cho họ một cơ hội tuần tra thực địa. Nếu họ kiên trì được, sau này có thể làm đội trưởng, làm huấn luyện viên, làm một Hạ Dồn tiếp theo. Vợ giúp đứng mày, là ngài chuẩn bị cho họ vào làm ở quan thự. Ta muốn thử xem. Louis nhìn hắn, nhưng tiền đề là họ phải trung thành với xích triều. Không phải lòng trung thành trên miệng, mà là loại đến thời khắc mấu chốt sẽ không do dự, không dao động. Xịp, người nãy giờ vẫn im lặng, bước tới, nhẹ nhàng nói thêm một câu, vậy thì các ngươi phải cho họ biết, Xích Triều sẽ chấp nhận họ, không chỉ là công cụ, cũng không chỉ là vật thí nghiệm. Giọng nàng rất bình thản, nhưng như thể đang bổ sung cho nửa còn lại mà Louis chưa nói ra. Hạ Dồn và Bở Dục đội vàng đáp, vâng, thưa ngài. Louis tiện tay cầm lấy một cuốn sổ mỏng ghi lại tình hình chuyên cần của trại huấn luyện, thuận miệng hỏi, Bở Dục, ngoài những học viên man tộc này, tình hình bồi dưỡng tổng thể của các kỵ sĩ tập sự khác thế nào rồi? Bở Dục đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một cuốn danh sách từ túi đeo hông, cung kính đưa lên, vừa mới tổng hợp xong, thưa ngài. Theo kết quả kiểm tra của tích huyết thạch, tính đến tháng này của năm nay, toàn bộ lãnh địa Xích Triều, bao gồm con cháu của các kỵ sĩ mới gia nhập, một bộ phận trẻ em lưu dân, tổng cộng có 139 thiếu niên trong độ tuổi phù hợp được xác nhận có huyết mạch kỵ sĩ. Trong đó, đã có 34 người thuận lợi bước vào đấu khí nhập môn, được xếp vào hàng kỵ sĩ tập sự sơ giai. Những người còn lại đang trong quá trình huấn luyện cơ bản. Louis gật đầu, tiến triển ổn định, không có đốt cháy giai đoạn chứ? Không có. Bở Dục trả lời dứt khoát, tất cả đều được huấn luyện phân cấp theo tiến độ. Những trường hợp tiến độ chậm, chúng tôi đã sắp xếp tăng cường ăn ở và học thêm buổi tối. Hạ Dồn bổ sung bên cạnh, còn có vài đứa trẻ xuất thân từ gia đình kỵ sĩ, biểu hiện cũng không tệ nhưng không được ưu đãi chính sách, được đối xử như nhau với con em bình dân và lưu dân. Louis nghe vậy, ngước mắt lên nhìn hắn, hãy cho chúng biết, thăng cấp dựa vào năng lực, không dựa vào họ tên. Xíp liếc nhìn hắn, không xem vào, chỉ khẽ gật đầu. Vợ giúp thì chắp tay đáp, thuộc hạ hiểu. Louis gấp cuốn danh sách trong tay lại, thản nhiên nói, tiếp tục duy trì. Sau khi vợ giúp và Hạ Dồn cáo lui, thư phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Louis ngồi bên bàn, mở lại cuốn danh sách của trại huấn luyện, gạch một đường màu đỏ bên dưới hai cái tên trong sổ. Đây là hai mầm non có tiềm năng siêu phàm mà hệ thống tình báo hàng ngày đã gợi ý hắn. Khẽ nhướng mày, đầu ngón tay gõ nhẹ lên trang giấy. Kể từ ngày đặt chân đến Bắc Cảnh, hắn đã biết chỉ dựa vào một mình thì không thể thay đổi được cục diện. Không ngừng bồi dưỡng kỵ sĩ tập sự, để bạt những lực lượng mới thực sự trung thành với Xích Triều. Đây là con bài mặc cả cơ bản nhất và không thể thiếu trong ván cờ của thời đại này. Suy cho cùng, kỵ sĩ mới là những người thực sự có thể quyết định chiến trường trên thế giới này. Dù cho hiện tại Xích Triều đã sở hữu những vũ khí kiểu mới như ma bạo đạn, những vũ khí đó cuối cùng cũng chỉ là phương tiện. Người có thể vận hành chúng, cuối cùng vẫn là con người. Và trong thế giới bị đấu khí và sức mạnh siêu phàm chi phối này, kỵ sĩ là những người sử dụng vũ khí ưu tú nhất. Bất kể bề mặt Bắc Cảnh yên bình đến đâu, bầu trời của đế quốc đã bắt đầu u ám. Trong hai tháng qua, các từ khóa về đế đô trong hệ thống tình báo hàng ngày đang ngày càng trở nên dày đặc, phe phái quân bộ, dòng tiền của giáo hội, hoàng tử tự ý điều động kỵ sĩ, kiến nghị bất thường của nghị viện. Những chuyện này đang xảy ra rất có thể sẽ kết thúc bằng một biến cố lớn hơn cả Bắc Cảnh. Nếu có thể chỉ lo cho riêng mình, tất nhiên là tốt nhất. Hắn khẽ lẩm bẩm, nhưng nếu không thể, thì Xích Triều cũng phải có tư cách để tự bảo vệ mình. Ánh mắt lướt qua danh sách đó, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Mấy năm nay, những mầm non siêu phàm được khoanh tròn trong danh sách như thế này đã không chỉ có một. Dù chỉ mới là hình hài ban đầu, cũng đã đại diện cho việc Xích Triều đang dần dần vun đắp nên để ẩn của riêng mình. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn hộ vệ thân cận lở đang đứng bên cạnh, mầm non kỵ sĩ đỉnh phong duy nhất. Ngươi bây giờ ở cảnh giới nào rồi? Vừa như thể chưa phản ứng kịp, do dự một chút, đại nhân đang hỏi ta ạ. Ừm. Vẻ mặt ở có chút gượng gạo, nhỏ giọng nói, kỵ sĩ tinh anh cao cấp, sắp đến cực hạn rồi, cảm giác thêm một bước nữa là siêu phẩm rồi. Người đáng lẽ phải nói sớm hơn. Louis nhướng mày. Ta, chẳng phải là do ngài bận rộn suốt thời gian qua sao, nên ta nghĩ cứ lợi đã. Người thật thà quá đấy. Louis bật cười lắc đầu. Nhưng cũng đừng trì hoãn nữa, cùng ta đến u ảnh thí luyện trường một chuyến đi. Vừa ngẩn ra, đại nhân muốn đi ạ. Ừm, trên đường đến cảng Bình Minh, tiện thể qua đó xem thành quả. Vừa đứng thẳng người, vâng, thưa ngài. Chương 344, xây dựng lâu đài. Chương 344, xây dựng lâu đài. Màn đêm buông xuống bên ngoài, lò sưởi chỉ còn lại ánh lửa đỏ yếu ớt. Louis ngồi trước bàn sách, lật xem nhật báo công xưởng và danh sách lao công dày cuộn. Hiện giờ, con đường trên núi đã sửa được 2/3, tuyến vận chuyển cũng đã thông suốt. Thêm một thời gian nữa, phần lớn lao công sẽ rảnh rỗi, có thể tận dụng những người này. Đường núi sửa xong là có thể dùng những nhân lực này vào việc khác, hơn nữa nếu một nhóm người lớn như vậy không có việc làm sẽ xảy ra chuyện. Louis lấy ra một tấm da cừu mới, vuốt phẳng trên mặt bàn, bút mực dừng lại một chút giữa những ngón tay hắn, sau đó hạ xuống. Bản phác thảo sạch sẽ dần hiện ra trên giấy, bức tường ngoài của pháo đài hình vòng cung, vị trí của bốn tòa tháp, hướng ra con phố chính và quảng trường. Đây đều là những hình ảnh hắn đã hình dung trong đầu từ rất lâu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động khẽ khẽ, Louis quay đầu nhìn lại. Emily tựa vào khung cửa, trên người khoác một chiếc áo choàng mỏng màu xanh nhạt, dây lưng buộc lỏng lẻo. Mái tóc xanh được buộc đơn giản sau gáy, vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống bên cổ, khẽ lay động theo ánh lửa trong lò. Nàng không bước vào, chỉ dựa vào mép cửa, một chân dài vắt chéo tự nhiên lên chân kia, trong vẻ mặt mang theo chút dịu dàng sau cơn buồn ngủ. Người đang vẽ gì thế? Emily hỏi, giọng nói mang theo sự tò mò, nhưng được ghim rất thấp, sợ làm đứa trẻ trong nôi giật mình tỉnh giấc. Louis quay đầu lại rồi vẽ tiếp, bản thiết kế lâu đài mới. Hắn lại bổ sung một nét, ghi chú số liệu chiều cao của tòa tháp lò sưởi ở phía nam, con đường trên núi của lãnh địa Xích Triều đã sửa gần xong rồi. Thợ thủ công và phu phen dành ra một nhóm lớn, không thể để họ ngồi không được, phải làm chút gì đó. Emily nghe vậy thì rất hứng thú, vội bước lại gần vài bước, cúi đầu nhìn vào tờ giấy. Hình hài ban đầu của một pháo đài bao quanh thành phố đã hiện ra. Nàng khẽ hé miệng, ngáp một cái nho nhỏ, giới thiệu cho ta một chút đi. Louis một tay vẫn không ngừng vẽ, một tay giới thiệu cho Emily, tháp chính đặt ở vùng đất cao phía tây, có thể nhìn bao quát toàn thành. Tháp lò sưởi gần giải địa nhiệt, dùng để sưởi ấm, bốn mặt được tường bao quanh, ở giữa chừa một con đường thông đến quảng trường liệt triều. Hắn nói rất chậm, giống như đang cân nhắc từng vị trí trong lòng. Emily vừa nghe vừa nhìn bản thiết kế, ánh nến chiếu lên khuôn mặt nàng một vệt sáng. Những đường nét trên bản thiết kế ngay ngắn, đơn giản, chỉ vài nét bút đã vẽ ra một tòa lâu đài hùng vĩ trắng lệ, giống như con người mà nàng quen thuộc, không nói nhiều nhưng luôn có thể làm mọi thứ một cách tốt nhất. Emily khẽ cười, vòng ra sau lưng hắn, cúi người nhìn vào mặt giấy, vẽ đẹp thật đấy, ta luôn cảm thấy ngươi cái gì cũng biết. Hơi thở của nàng phả đến rất gần, lồng ngực mềm mại gần như chạm vào vai hắn. Louis chỉ nhướng mày, chuyện không biết còn nhiều lắm. Chỉ là nghĩ đến việc cần làm trước người khác một bước mà thôi. Emily không nói gì nữa, ngón tay nàng đặt trên vai hắn, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo choàng của Louis. Louis cảm nhận được nàng đang dựa vào rất gần. Hơi ấm từ lò sưởi hòa cùng hơi thở của nàng, mang theo hương hoa thoang thoảng. Hắn không quay đầu lại, chỉ khẽ nói, bây giờ đang vẽ tháp thông tin. Emily khẽ đáp, nhưng ánh mắt không còn nhìn vào bản vẽ nữa. Nàng đưa tay, sửa lại giá bút bị nghiêng bên cạnh hắn, đầu ngón tay nhân tiện dừng lại trên mu bàn tay hắn một thoáng. Muộn quá rồi, ngươi nên nghỉ ngơi thôi. Nàng thì thầm. Louis nước mắt, ánh mắt giao nhau với Emily, cả hai đều không nói gì. Hắn đưa tay bóp tắt tìm đến, trong phòng chỉ còn lại một mảng tối mờ. Tiếng tuyết rơi vẫn còn ngoài cửa sổ, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại những tiếng rên khẽ đứt quãng. Ánh bình minh len qua khe hở của tấm rèm cửa dày, rọi vào căn phòng bừa bộn. Michael mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là cây xà ngang khổng lồ trên trần nhà. Căn phòng lớn, nhưng bừa bộn như một công trường. Thùng gỗ chất cao đến nửa bức tường, trên bàn vương vãi bản vẽ và rượu mạch uống dở, thậm chí trong góc còn đặt cả bộ dụng cụ đũa mang về từ công xưởng. Ở phía bên kia giường, bà vợ già vẫn đang cuộn người, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm, ngươi mới về được hai ngày, lại phải đi làm à? Michael ngồi dậy, khoác lên chiếc áo dính đầy mùn cưa, ngài Louis gọi ta, nói có chuyện quan trọng. Bà vợ già thở dài, kéo chăn chùm qua đầu, ngươi đúng là, gặp ngài Louis còn siêng hơn gặp ta. Michael cười cười, không đáp lời, tiện tay vớ lấy mấy miếng bánh mì còn thừa từ tối qua, lại rót một ngụm trà lạnh. Mùi vị không ngon, nhưng hắn đã quen rồi, huống hồ ở những nơi khác tại Bắc Cảnh, ngay cả một miếng bánh mì thế này cũng là xa xỉ. Lúc bước ra khỏi nhà, trời vẫn chưa sáng hẳn, gió lạnh lập tức lùa vào cổ áo. Michael kéo chặt áo choàng, chui vào chiếc xe ngựa đang đợi sẵn ở cửa, đến thẳng tòa nhà chính vụ đi. Phu xe nghe vậy lập tức vùng roi, bánh xe lăn trên con đường đá phiến, phát ra tiếng quạt kẹt giòn giã. Để tiện cho công việc, nhà của Michael ở gần khu thợ thủ công. Đèn đuốc ven đường vẫn còn thưa thớt, cột khói ở khu rèn đúc phía xa đã bốc lên, mang theo mùi than đá. Phố chính xích chiều dần trở nên náo nhiệt, nhiều thợ học việc và thợ thủ công qua lại nhận ra hắn, đều dừng tay vẫy chào về phía cửa sổ xe, chào buổi sáng, Michael đại nhân. Chuyện ở bến cảng đã ổn thỏa cả chưa ạ? Michael vén rèm lên, gật đầu đáp lại họ. Trong xe không đủ ấm, nhưng lòng hắn lại có một cảm giác bình yên đã lâu không có. Bên cảng bình minh đã bận rộn mấy tháng, giờ đã đi vào quỹ đạo, toàn bộ giao cho Lạp Tắc Nhĩ, không cần đến bộ xương giả này của hắn phải canh giữ nữa. Những năm nay, Michael đã chứng kiến lãnh địa xích triều từ một vùng đất hoang vu, xây nên đường xá, cầu cống và tường thành. Nghĩ đến việc mình có thể tham gia vào đó, trong lòng hắn dâng lên một luồng hơi nóng. 5 năm trước, hắn vẫn là một hắn thợ giả bị công hội cũ của thành xương kích dùng bỏ, vậy mà giờ đây đã trở thành tổng công trình sư của xích triều. Ơn của ngài lãnh chúa, thật sự không phải chỉ nói xuống đâu. Hắn khẽ lẩm bẩm, khoe miệng nở nụ cười. Bóng tháp của tòa nhà hành chính trong sương mù dần trở nên rõ nét. Đó là nơi sạch sẽ nhất của thành xích triều, gạch đá mới lát, huy hiệu trên cửa được lau đến sáng bóng. Michael đẩy cửa bước vào, trong phòng họp rất ấm, lò sưởi đang cháy đường. Louis ngồi ở ghế chính, vợ dạ lì đứng bên cạnh, còn có một văn thư trẻ tuổi đang sắp xếp các cuộn giấy ra. Michael sững người một chút, vội vàng tháo găng tay, xin lỗi, đại nhân, đã để ngài đợi lâu rồi sao? Louis ngẩng đầu lên, không sao, đến đúng lúc lắm. Michael liếc nhìn đống cuộn giấy ra trên bàn, trong lòng thầm nghi hoặc. Từ cảng bình minh trở về mới 3 ngày, vừa kịp thở một hơi đã bị gọi vào sảnh chính, hơn nữa cái thế trận này không giống như báo cáo thường kỳ. Louis không hàn huyên, trực tiếp trải mấy tờ bản vẽ ra bàn. Mép của tấm da cựu dày được những viên đá chặn lại, Michael nghiêng đầu nhìn sang. Trên bản vẽ đã chi chít các đường nét, đó không phải là ý tưởng ngẫu hứng, mà là một bộ quy hoạch hoàn chỉnh. Đó là hình hài ban đầu của một pháo đài hình vòng cung, tường ngoài bao bọc lấy pháo đài chính, tháp nam gần giải địa nhiệt, tháp tây dựng trên sườn dốc cao, có thể nhìn bao quát toàn thành. Mặt cắt, tháp lầu, tầng hầm, hướng đi của đường ống, tất cả đều được vẽ ngay ngắn, từng lớp chồng lên nhau, dường như có thể đưa thẳng vào công xưởng để thi công ngay lập tức. Michael nín thở, ngón tay không kìm được mà sờ lên, đây ngài định. Louis nói thẳng, xây một tòa lâu đài thực sự. Đường núi đã sửa gần xong, thợ thủ công và nhân công đều đã rảnh rỗi, đã đến lúc khởi công rồi. Lâu đài. Michael lặp lại một lần, ánh mắt từ kinh ngạc dần sáng lên. Louis gật đầu. Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Michael không nhịn được cười, trong tiếng cười mang theo sự phấn khích không thể kìm nén, thật lòng mà nói, thưa ngài, mấy năm nay ta chướng mắt nhất chính là mấy cái tòa nhà bằng đất kia. Mùa đông tuy không lạnh, nhưng trông đâu có giống trái tim của một lãnh địa chứ. Lãnh địa xích triều đã trở thành số một Bắc Cảnh rồi, mà lãnh chúa lại ở trong cái tòa nhà hình ống đó. Vợ dạ lì đứng bên cạnh lên tiếng, việc này quả thực nên làm từ sớm rồi, đêm qua đại nhân đã định ra bản thảo kế hoạch. Hôm nay mời ngài đến là muốn xác nhận quy trình và thời gian thi công. Louis cầm bút lên, đầu bút nhẹ nhàng chấm một điểm trên tấm da cừu, tường ngoài dày 5 mét, bắt đầu xây từ đoạn phía bắc. Tiếp đó, hắn vạch một đường theo đường mực, để lại một đường cong gọn gàng, lớp đá ở đây vững chắc, có thể chịu lực. Đợi nền móng ổn định, sẽ kéo dài về phía nam. Tường ngoài có kết cấu hai lớp, bên trong đi đường ống năng lượng và ống thoát khí, lớp ngoài là hàn thiết. Đỉnh tháp lập xích đồng, có thể dẫn nhiệt, cũng có thể chống băng. Ống điện nhiệt phải được chôn trước, dưới lớp sàn đầu tiên, đặt một vòng dọc theo toàn bộ phía bắc. Bên này là tháp lò sưởi, gần giải điện nhiệt, đến lúc đó có thể thử nghiệm trái tim hơi nước, chịu trách nhiệm cung cấp nhiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn Michael, có làm được không? Có quá sức không? Michael gãi gãi râu, cần thêm mấy lớp ống phân luồng, nhưng làm được, nếu áp suất lửa quá cao thì thêm một văn đệm. Còn về trái tim hơi nước, ta sẽ để bên Hamilton thử xem. Louis gật đầu, thêm một ký hiệu vào bản vẽ. Vợ dạ lì đứng bên cạnh xem, xen vào một câu, vậy khu chứa lương thực thì sao? Ở gần quá có bị ảnh hưởng bởi nhiệt không? Louis suy nghĩ một chút, rồi vẽ thêm một bức tường ngăn bên ngoài dãy nhà phụ, tầng này thêm giếng thông gió, dẫn nhiệt ra ngoài là không có vấn đề gì. Vợ dạ lì gật đầu, không nói thêm gì nữa. Louis tiếp tục vẽ lên trên. Đây là tháp cây và pháo đài chính. Hắn chỉ ra đường viền của tòa tháp, pháo đài chính là nơi ở của ta, cũng dùng làm tháp canh. Trên đỉnh tháp phải có thêm tầng quan sát và đài tín hiệu. Có thể đặt một cái thang xoắn ốc đi lên mặt cờ bổ sung, như vậy khi có tín hiệu khẩn cấp sẽ dễ thao tác hơn. Tháp đông dùng để thông tin, treo tật phong điệu và cờ hiệu. Tháp bắc để phòng thủ, cất giữ vũ khí dự phòng và thiết bị ma bạo. Con đường chính đi vào từ cổng nam, thẳng đến quảng trường liệt triều. Michael vừa nghe vừa không ngừng gật đầu, mắt dán chặt vào bản vẽ. Về rộng của con đường chính này thì sao ạ? 8 mét. Louis đáp, đủ cho xe hàng đi song song. Vậy phải dùng vật liệu gì ạ? Người quyết định vật liệu. Cuộc đối thoại giữa hai người ngắn gọn, dứt khoát, và những ghi chú trên bản vẽ cũng ngày càng dày đặc. Khi tất cả các thiết kế đã được quyết định, Michael nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, một lúc lâu sau mới nói, bố cục này quá hợp lý. Phòng thủ, sưởi ấm, giao thông đều được cân nhắc chu toàn. Thưa ngài, đây không phải là tư duy mà một người thợ có thể vẽ ra được, nếu ngài làm thợ thủ công, ngài sẽ là thợ thủ công số một thế giới. Louis chỉ thản nhiên nói, bất định hấp đi. He he. Michael ngượng ngùng gãi đầu, ta nói thật đấy. Vợ dạ Ly nhìn bản vẽ cũng vô cùng phấn khích, nếu thật sự xây dựng theo bản vẽ này, e rằng sẽ thật sự trở thành lâu đài số một Bắc Cảnh, quả thực là một kỳ quan. Michael cười nói, vậy mới tốt, mới xứng với sự vĩ đại của ngài lãnh chúa. Louis thu bút, đẩy bản vẽ ra giữa hai người họ, còn vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì thì ngươi cầm về làm chi tiết đi. Michael lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, không có vấn đề gì, thưa ngài. Cho dù ta có chết trên công trường, tòa lâu đài này ta cũng phải xây cho ngài bằng được. Louis liếc nhìn hắn, cười nói, ta không nỡ để ngươi chết đâu, nếu ngươi ngã xuống, ta lại phải đích thân đi giám sát. Vậy ta sẽ toàn lực ứng phó. Michael cuộn bản vẽ lại, dùng dây buộc vào, cả người trở nên nhẹ nhõm. Lúc hắn đứng dậy, chiếc ghế bị kéo trượt về sau, phát ra một tiếng động trầm đủ. Ta đến công xưởng sắp xếp nhân lực đây. Michael cười chào, giọng điệu không giấu được sự phấn khích, lần này phải để bọn họ xem kỳ quan do ngài lãnh chúa vẽ ra. Louis chỉ gật đầu, đi đi. Michael đáp lời, xoay người sải bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa dày đóng lại, trong không khí chỉ còn lại tiếng lửa cháy lịu dịu trong lò. Vợ dạ Lý đứng yên tại chỗ, đợi đến khi tiếng bước chân của Michael xa hẳn mới lấy ra một phong thư từ trong ngực áo. Trên phong bì có dấu sắc niêm phong màu xanh đậm, hoa văn là một con rồng. Đây là thư được gửi đến tối qua. Giọng hắn cố ý hạ thấp, thư của lục hoàng tử Asta điện hạ. Louis nhận lấy phong thư, trực tiếp mở ra xem. Ánh mắt hắn lướt qua mặt thư, khóe môi khẽ mấp máy, như đang đọc thầm nội dung bên trong. Tháng 4 năm sau, lãnh địa Xương Long sẽ triệu tập hội nghị tái thiết Bắc Cảnh. Do đặc sứ đế đô Cam Hữu Lệ chủ trì, các lãnh chúa địa phương cần cử đại biểu tham dự, cùng bàn bạc về tương lai của Bắc Cảnh và phương án tái thiết lãnh địa. Louis đặt lá thư xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái. Nói cách khác, tháng 4 năm sau sẽ tổ chức hội nghị tái thiết Bắc Cảnh tiếp theo, địa điểm đã được định ở lãnh địa Xương Long. Vợ dạ lì nhíu mày, giọng điệu hạ thấp, không bàn bạc với ngài sao? Louis lắc đầu, nhưng giọng điệu bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút thương hại nhàn nhạt, không có, hắn biết thẳng trong thư, đại diện cho toàn thể lãnh chúa Bắc Cảnh thành tâm mời lãnh địa Xích Triều tham dự, ngay cả thời gian cũng đã tính sẵn cho ta rồi. Vẻ mặt của vợ dạ lì càng lạnh hơn, tuy hắn là đặc sứ tái thiết do đế đô bổ nhiệm, nhưng chính vụ, đường lương thực, quân bị hiện nay của Bắc Cảnh, có thứ nào không phải dựa vào đại nhân ngài duy trì? Cách sắp xếp này của hắn ngược lại giống như hắn mới là chủ của Bắc Cảnh vậy. Louis cười một tiếng, trong nụ cười không có chút bất mãn nào, ngược lại còn mang theo một chút thờ ơ, hắn muốn có chút cảm giác tồn tại cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì cuộc sống ở lãnh địa Xương Long cũng không dễ chịu gì. Hắn gấp lá thư lại, đặt sang một bên. Lãnh địa Xương Long cách Xích Triều không xa, đường đi cũng thuận tiện, cứ đến xem sao. Vợ dạ lì gật đầu, vẫn có chút bất bình, để ta soạn thư hồi âm nhé. Ừm. Louis nói, cứ biết là ta sẽ có mặt đúng giờ. Vợ dạ lì ghi vào sổ. Louis ngả người vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ ta cũng định 2 năm nữa mới tổ chức hội nghị, dù sao cũng phải gặp mặt họ một lần, cả ngày ở lãnh địa Xích Triều cũng không tốt, đi xem thành của người khác, biết đâu lại có phát hiện gì đó thú vị. Vậy ta về chuẩn bị đây. Vợ dạ lì gấp sổ lại, túi người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Louis, nghĩ về nội dung của lá thư vừa rồi. Hắn không lo bị vị hoàng tử này lợi dụng quyền lực để đoạt quyền, dù sao thì trên mảnh đất băng giá này, ai nắm giữ lương thực, người đó nắm giữ trật tự. Đế quốc đã cho Asta tước vị, nhưng không cho hắn một xe bột mì, đặc sứ như vậy đã định chức là chỉ có thể sống bằng vẻ bề ngoài. Thôi cũng được, vừa hay có thể xem Bắc Cảnh rốt cuộc có bao nhiêu quý tộc thật sự trung thành với mình. Chương 345, tình báo mới và thung lũng ú ảnh. Chương 345, tình báo mới và thung lũng ú ảnh. Khi Louis tỉnh lại, bên cạnh không còn sự yên tĩnh thường ngày. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, Emily đang nửa tỉnh nửa mê dựa vào gối dỗ con. Đứa bé 5 tháng tuổi lại không hề khóc gáy, chỉ mở to đôi mắt ướt nước, lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang suy ngẫm về ba câu hỏi lớn của đời người. Louis khép lời, túi xuống hôn lên trán Emily, thì thầm, để ta, nàng ngủ thêm một lát đi. Emily gật đầu, trao con vào tay hắn rồi lại rúc vào gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đông. Louis bế đứa bé lên, thân hình nhỏ nhắn mềm mặt nằm gọn trong vòng tay hắn, những ngón tay mụm mịm níu lấy vạt áo trước ngực hắn, tuy không mạnh nhưng nắm rất chặt. Con lại dậy sớm hơn cả ta. Louis khép lời, vừa bế con khẽ ngâm nga vừa đung đưa dỗ dành, rồi mới giơ tay vạch một đường vào không trung. Tiếng mùi quen thuộc vang lên khẽ khẽ, một màn sáng bán trong xuất hiện ra trước mặt hắn. Tình báo hàng ngày đã cập nhật xong một, công tước dậy mẩn đang bí mật điều động binh lực binh đoàn thứ 3 dưới trướng, chưa báo cáo lên đế đô 2, cổ sạn Ninh Băng, có tiềm năng kỵ sĩ đỉnh cao 3, một tiểu đội lão làng dưới trướng đua điên răng thép của Bắc Hải đang tiến đến cảng Bình Minh để cướp bóc tàu thuyền, sẽ đến nơi sau 15 ngày. Louis bế con ngồi trên mép giường, lướt qua dòng đầu tiên, vẻ mặt không chút gợn sóng. Lại thêm một vị nữa. Hắn thản nhiên nói, kể từ khi hoàng đế mất tích, hắn đã xem không biết bao nhiêu tin tình báo về động thái của các tầng lớp cấp cao trong đế quốc. Ai điều quân, ai mở rộng biên chế, ai liên minh với ai, gần như mỗi ngày đều có biến số mới. Thùng thuốc súng quyền lực đã được chất đầy, chỉ chờ một tia lửa rơi xuống là có thể thổi bay cả đế quốc thành từng mảnh. Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt. Sir Spencer dậy mẩn hắn khẽ đọc cái tên này, lấy cuốn sổ nhỏ trong tủ đầu giường ra, lật đến trang về công tước dậy mẩn, vị công tước trẻ nhất đế quốc, 36 tuổi, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc dậy mẩn, lãnh địa nằm giữa Bắc Cảnh và tỉnh Đông Nam, phong cách quân sự được đánh giá là cứng rắn và bảo thủ, hiện đang đứng về phía tứ hoàng tử. Tiếp đó, Louis ghi chú vào sau đoạn này, bí mật điều động binh lực binh đoàn thứ 3 dưới trướng, chưa báo cáo lên đế đô. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Hắn khẽ nói. Nét bút của hắn gạch chân dưới mấy chữ điều quân chưa báo cáo sau đó gấp sổ lại, tiếp tục xem tin tình báo tiếp theo. Tiếp đến là tin tình báo thứ 2, khiến hắn nhướng mày, ánh mắt sáng lên vài phần. 2. Cổ sạn Ninh Băng, qua kiểm tra sơ bộ có tiềm năng kỵ sĩ đỉnh cao cổ sạn Ninh Băng, hắn nhớ cái tên này. Thiếu niên man tộc này là một trong những học viên ưu tú đầu tiên từ làng biên vệ đến Xích Triệu, hắn mới gặp cậu ta 4 ngày trước. Thân hình cao lớn, khí tức trầm ổn, lúc huấn luyện không nói nhiều, nhưng lần nào kiểm tra cũng gần như nằm trong top 3. Không ngờ cậu ta lại là kỵ sĩ thứ 2 có tiềm năng đỉnh cao sau đỡ. Louis xoa mái tóc mềm mại của con, suy nghĩ một lát, Xích Triệu cuối cùng cũng có được mầm non đỉnh cao thứ 2. Nhưng hắn không quá lo lắng về thân phận man tộc của đối phương, sự thật đã chứng minh, chế độ của lãnh địa Xích Triệu chính là vũ khí đồng hóa mạnh nhất. Chỉ cần thời gian, hắn thì thầm, bảo bợ giúp và hạ dồn để tâm hơn một chút, đợi cậu ta hòa nhập gần xong thì điều đến bên cạnh như ngờ, để cảm nhận ánh nắng ấm áp của mặt trời Bắc Cảnh. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, cậu nhóc đang gặm nắm đấm nhỏ của mình, mắt đảo tròn xoe, rõ ràng đã tỉnh hẳn. Con cũng cảm nhận được hào quang của cha con rồi hả? Louis mỉm cười hỏi, đợi con lớn thêm chút nữa, ta cũng sẽ cho con thử đá thử máu. Đứa bé đương nhiên không hiểu, giơ tay nhỏ lên vung đẩy, khiến người ta không khỏi bật cười. 3. Một tiểu đội lão làng dưới trướng đua răng thép của Bắc Hải đang tiến đến cảng Bình Minh để cướp bóc tàu thuyền, sẽ đến nơi sau 15 ngày. Tin tình báo thứ 3 khiến ánh mắt Louis hơi thay đổi, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Tiểu đội lão làng dưới trướng đua điên răng thép quả nhiên đã nhắm vào chúng ta rồi. Hắn hơi trầm tư, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Đua răng thép Cavill, vị vua hải tặc Bắc Hải được mệnh danh là vua điên răng thép, là một trong những sự tồn tại đau đầu nhất dọc bờ biển Bắc Cảnh. Hắn không chỉ hung tàn bạo ngược, mà còn nổi tiếng với hàng trăm con tàu tập kích cỡ nhỏ dưới trướng, giống như một bầy sói lượn lờ trên Bắc Hải, cướp bóc vô số đoàn thương thuyền, tàu cá, bến cảng hẻo lánh năm này qua năm khác. Hải quân đế quốc cũng từng nhiều lần vây quét nhưng đều thất bại trở về. Một khi vịnh phá sóng thông thuyền, cảng Bình Minh với tư cách là một trung tâm thương mại mới nổi, chắc chắn sẽ trở thành một trong những mục tiêu săn lùng hàng đầu của vị vua điên này. Lần này đến là một đội trinh sát lão làng dưới trướng hắn, tuy chưa chắc bản thân hắn sẽ ra tay, nhưng không nghi ngờ gì nữa, sự tồn tại của cảng Bình Minh đã lọt vào tầm ngắm của thế lực buồm đen đó. Louis không hề hoảng loạn, chỉ hơi nhíu mày. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một phân đội. Kể cả Cavill có thật sự dẫn hạm đội đến đây, cũng không cần phải lo sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần chúng dám bén mảng tới gần, cứ để chúng hiểu rằng, Bình Minh không phải là bãi săn của chúng. Hắn đứng dậy, đặt con trở lại vào lòng Emily, khẽ nói, ngày mai, ta phải đến cảng Bình Minh rồi. Emily khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ của đứa bé trong lòng vẫn đang vùng vẫy giữa không trung, như thể còn đang lưu luyến vòng tay của cha lúc nãy. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã rạng, một ngày mới lại bắt đầu. Trước khi khởi hành, Louis lần lượt triệu kiến vài thuộc cấp cốt cán. Đầu tiên là Bợ Dạ Ly. Sắp tới là mùa thu hoạch, ta không chắc sẽ về kịp, ngươi chú ý một chút. Ánh mắt Louis lướt qua bản báo cáo nông sản đang mở trên tay, lệnh cho người kiểm kê trước sản lượng ước tính của các nông điền, đặc biệt phải quan tâm đến lãnh địa Mạch Lãng. Bợ Dạ Ly đứng bên cạnh, nhanh chóng ghi chép, "Vâng, thưa ngài." Phải bắt đầu dự trữ vật tư cho mùa đông từ bây giờ. Louis tiếp tục, kho lương, muối, nhiên liệu, vải chống rét phần của Xích Triều hay chuẩn bị trước, còn vật tư cho các lãnh địa khác ở Bắc Cảnh, đợi ta về rồi quyết định. Bợ Dạ Ly gật đầu, trầm giọng đáp, ta hiểu rồi, ta sẽ đích thân giám sát. Sau khi dặn dò xong xuôi, Louis cho gọi Hamilton. Trang kỹ sư trẻ mặc một chiếc tạp dề da dính đầy dầu mỡ, tóc bết lại vì mồ hôi, dính vào trán. Thấy Louis, cậu có chút căng thẳng xoa tay, giọng nói không lớn, thưa ngài, cái đó máy dệt hơi nước chúng ta đã bắt đầu sản xuất hàng loạt rồi ạ. Rất tốt. Louis gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thành, cậu làm tốt lắm, Hamilton. Hamilton ngượng ngùng cúi đầu, thực ra là ngài mà cờ đã giúp ta rất nhiều, ta chỉ sửa lại theo bản vẽ thôi. Louis mỉm cười, bước tiếp theo, ta muốn các ngươi tập trung vào phương hướng động cơ đẩy, Chàng trai ngẩng đầu, có chút do dự, ý ngài là phía tàu hơi nước trên cạn sao ạ? Louis gật đầu, nhưng ta nghe nói các ngươi đang gặp phải nút thắt cổ chai ở mảng động cơ hơi nước cho tàu thuyền. Hamilton gãi đầu, nếu dùng cho tàu thuyền, công suất nhiệt không đủ để quay chân vịt, hệ chở nhiều hàng là không đẩy đi nổi nữa. Vậy thì hãy thử ưu tiên xe hơi nước trên cạn trước. Louis đề nghị, không cần phải thành công ngay lập tức, cứ bắt đầu từ những thứ dễ dàng. Mắt Hamilton lập tức sáng lên, ta hiểu rồi, ta mấy ngày tới ta sẽ thử vẽ một bản thiết kế mới. Đừng quá vội, cứ từ từ. Nhưng dòng suy nghĩ không được dừng lại. Ta hiểu rồi, thưa ngài. Tiếp theo là Bờ Rút, hiện hắn đang phụ trách mảng huấn luyện kỵ sĩ tập sự, được Louis triệu vào. Bờ Rút với thân hình vạm vỡ vừa bước vào đã đứng thẳng tắp, thưa ngài, ngài gọi ta có việc gì ạ? Từ bây giờ, việc quản lý trại huấn luyện sẽ được nâng lên một cấp. Louis trầm giọng nói, tập trung theo dõi ba loại người, những người có dấu hiệu đột phá, những người kỷ luật bất thường và những người xuất thân từ man tộc, đặc biệt là cổ xạ. Louis gật đầu, ta thấy cậu ta có tiềm năng, sức bật mạnh, ngươi phải để mắt đến. Bờ Rút nhíu mày, cổ xạ, người xuất thân từ man tộc. Vì vậy ngươi càng phải để mắt. Louis dịu giọng, người xuất thân từ man tộc, nếu bị cô lập trước khi được công nhận, họ sẽ theo bản năng mà thu mình vào vỏ bọc của bộ tộc, và chúng ta sẽ không bao giờ giữ chân họ được. Bờ Rút hít một hơi thật sâu, gật mạnh đầu, ta hiểu rồi, thưa ngài, ta sẽ sắp xếp hạ dồn hỗ trợ. Ừm. Louis đáp một tiếng. Bờ Rút khẽ hành lễ rồi quay người lui ra. Cuối cùng, Louis khoác áo choàng, bước ra khỏi chính sảnh, đội hộ tống tinh nhuệ chờ bên ngoài đã sẵn sàng lên đường. Đội ngũ này gồm 18 người được tuyển chọn kỹ lưỡng từ kỵ sĩ đoàn xích triều, trong đó có 15 kỵ sĩ tinh anh cấp cao và 3 người cấp siêu phàm. Mỗi người đều được trang bị đầy đủ chiến giáp và lựu đạn ma năng dùng trên chiến trường, nhịp bước đồng đều. Một tiểu đội kỵ sĩ như thế này gần như có thể tung hoành khắp Bắc Cảnh. Louis đi đến cửa, lướt mắt nhìn họ, khẽ gật đầu, xuất phát. Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hết, bóng dáng của Tung Lũng Vũ Ảnh đã thấp thoáng hiện ra trước đội kỵ sĩ. Đoàn hơn 10 kỵ sĩ chậm rãi tiến bước, ven đường có những cọc đá thô và hàng rào gỗ đơn sơ. Dãy núi phía xa vẫn giữ nguyên dáng vẻ của những hang mộ bị phong hóa, chỉ là những trạm gác, cạm bẫy và cột mốc ở vòng ngoài từ lâu đã biến nơi đây thành một cứ điểm bí mật của lãnh địa xích triều. Louis đi ngựa, đứng trên sườn dốc cao nhìn xuống. Cửa thung lũng có 3 tuyến phòng thủ cảnh giới, vẻ ngoài tuy cố tình giữ sự sơ sảnh nhưng thực chất lại ẩn giấu nhiều cơ quan. Vòng ngoài cùng là những chướng ngại vật ngụy trang thành cọc gỗ cũ và hệ thống chuông báo động có dây kích hoạt, khu vực vòng giữa che giấu nhiều bẫy ma năng đào đất, có thể gây sát thương định hướng lên một lượng lớn mục tiêu. Vòng trong có 2 kỵ sĩ tuần tra được lựa chọn kỹ càng, họ đổi ca thường xuyên, lộ trình đan sen, đủ để phát hiện động tĩnh bất thường ngay lập tức, lại quy củ hơn trước một chút. Hắn khẽ nhận xét, chưa đợi tùy tùng thông báo, từ lối vào khu trại của Tung Lũng Vũ Ảnh đã vọng lại tiếng bước chân nhanh nhẹn. A Dĩ Ản khoác áo choàng nhanh chân bước tới, mặt mày có chút phong trần nhưng lại vô cùng phấn khích. Vị tổng phụ trách của Tung Lũng Vũ Ảnh, một trong những người đi theo trung thành sớm nhất của lãnh địa xích triều, lúc này cung kính hành lễ, ngài Louis, không ngờ hôm nay ngài lại đích thân đến đây. Tiện đường ghé qua thôi. Louis xuống ngựa, nhét găng tay vào thắt lưng, tình hình thăng cấp gần đây thế nào rồi? Xin báo cáo như sau. A Dĩ Ản rút từ trong áo choàng ra một tập tài liệu tóm tắt, trong 3 tuần qua, có tổng cộng 3 người đột phá lên cấp siêu phàm, 17 người đột phá lên kỵ sĩ tinh anh. Trong đó có một người từng bị sụp đổ ý chí trong thử thách cảm ứng nhiệt độ thấp, sau khi chúng ta điều chỉnh nhịp độ và tỷ lệ thuốc, người đó đã tham gia lại và thăng cấp thành công. Tốc độ nói của hắn không nhanh, nhưng lời lẽ lại toát lên một sự tự tin nhất định, rõ ràng là rất hài lòng với quy trình hiện tại. Louis lật xem danh sách, hài lòng gật đầu. Đột phá lên cấp siêu phàm không phải là chuyện dễ dàng, đa số kỵ sĩ tinh anh dù dành cả đời cũng chưa chắc đã vượt qua được ngưỡng cửa đó. Nhưng ở Tung Lũng Vũ Ảnh này, chỉ trong 1 tháng đã có 3 người thành công, thành quả này có thể nói là độc nhất vô nhị trong toàn đế quốc. Chưa kể đến số lượng lớn những người thăng cấp thành công lên hàng ngũ tinh anh, mỗi người đều đại diện cho tiềm năng trong tương lai. Trong số những người này, sẽ luôn có vài người thực sự trưởng thành, trở thành trụ cột chống đỡ cho xích triều, và trong lòng họ chắc chắn sẽ nhớ ai đã cho họ cơ hội này. Lòng trung thành thực sự không đến từ những lời thề, mà được đổi lấy bằng tín ngưỡng và ân tình thay đổi vận mệnh. Và những kỵ sĩ được rèn giũa này, một ngày nào đó sẽ báo đáp lại sự đầu tư này bằng lòng trung thành, thậm chí là cả tính mạng. Louis thầm nghĩ, xem ra lò rèn tinh thần này quả thực xứng đáng để đầu tư nhiều tài nguyên và nhân lực đến vậy. À gì ạn thăm dò, nếu ngài có thời gian, ta đề nghị ngài nên đích thân xem qua quy trình huấn luyện mới nhất tại tế đàn, nó đã được điều chỉnh một lần nữa so với lần trước ngài đến. Louis cười nói, ta cũng có ý đó, vừa hay lần này ở cũng muốn thử đột phá. Vừa, à gì ạn sững sờ, rồi kinh ngạc nhìn về phía chàng hộ vệ trẻ tuổi vẫn luôn im lặng, cậu ấy đã đến điểm giới hạn rồi sao? Cũng gần rồi ạ. Vừa có chút ngượng ngùng gãi đầu, thực ra chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nhưng ta cứ ngại không dám nói. Vậy thì thật là ạ gì ạn hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên, trẻ như vậy đã sắp bước vào cấp siêu phẩm rồi, trong lứa người này của xích triệu, cậu cũng là người đầu tiên đấy. Louis vỗ nhẹ vai ngờ, cậu ấy không thua kém ai cả, nhân cơ hội này, hãy để họ xem thành quả thực tế của lò rèn tinh thần. Ta hiểu rồi. Nụ cười trên mặt ạ gì ạn trở nên nghiêm túc, ta sẽ dẫn các ngài qua đó ngay. Ạ gì ạn đích thân dẫn đường, đoàn người của Louis lần lượt bước vào một vài khu vực cốt lõi, đầu tiên là phòng nuôi cấy rêu ưu ảnh. Trong nhà kính bán khép kín, 3 loại rêu ưu ảnh được phân khu trồng trọt một cách tỉ mỉ, loại xúc tác dùng để tinh chế thuốc đột phá, loại kháng ảo giáp dùng để sông hơi bảo vệ, và loại tập trung là nguyên liệu chính của bom chấn động tinh thần. Vài dược sư đang niêm phong chất lỏng sền sệt đã được chiết xuất vào những lọ thuốc trong suốt, rồi cho vào các thùng gỗ có ghi số lô. Louis lại gần quan sát, tiện tay cầm một lọ thuốc lên, khẽ lắc vài cái dưới ánh sáng. màu sắc ổn định, nồng độ đồng đều, rõ ràng là chất lượng thượng hạng. Rất tốt. Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt hòa nhã, lô chất xúc tác này làm ra không tồi. A Dĩ An cười đáp, sau khi chúng ta điều chỉnh công thức đến một phạm vi ổn định hơn, tỷ lệ thành phẩm đã tăng gần 1/10. Tiếp đó, họ tiến vào khu vực điều khiển thằn lằn thú. Bên trong hang đá rộng lớn, hai con thằn lằn thú nuốt hồn mang trên mình thiết bị điều khiển đang được huấn luyện thao túng tinh thần. Một con gầm nhẹ, giải phóng sóng chấn động, vài học viên kỵ sĩ đang quan sát phạm vi nhiễu và sự phân bố của dạng sóng ở phía sau. Cuối cùng, họ đến khu vực tế đàn trung tâm, phòng huấn luyện đột phá ý chí. Giữa sảnh tròn có mái vòm bằng đá, một bệ đá tinh thể nhiệt độ thấp đứng lặng lẽ, xung quanh bố trí đầy các ống dẫn ma năng và chú văn bảo vệ, vài kỵ sĩ hỗ trợ đang tiến hành kiểm tra sơ bộ. Louis đứng ở ngưỡng cửa, quan sát một lúc rồi khẽ cảm thán, cải tạo từ một đống đất hoang thành thế này, quả thực không dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn A Dị Ản, cười nói, toàn bộ quy trình đã rất hoàn thiện rồi. Các ngươi làm rất tốt. Nhờ có sự tin tưởng của đại nhân. Giọng A Dị Ản chậm lại, anh khẽ cúi đầu. Louis Bowmeyer, giọng nói ôn hòa xen lẫn kỳ vọng, vào đi, mọi người đều rất tin tưởng ở cậu. Chương 346, huyết mạch thiên phú của lở chương 346, huyết mạch thiên phú của lở công tác chuẩn bị cho phòng thử luyện đang được tiến hành. Khu vực cốt lõi của sân thử luyện lũ ảnh, sảnh đã được mệnh danh là tế đàn đột phá ý chí giờ đây đã bị phong tỏa hoàn toàn. Vài kỹ thuật viên phụ tá mặc áo choàng trắng của luyện kim sư đang bận rộn vây quanh bệ đá trung tâm, điều chỉnh nồng độ dược liệu và thiết bị kiểm soát nhiệt độ. Không khí trong tế đàn bắt đầu lãng đãng những làn sương trắng mờ ảo, đó là bào tử của rêu lũ ảnh đã được sương hóa, theo nhiệt độ trong phòng giảm dần, chúng từ được dẫn vào các đường ống tuần hoàn không khí. Không gian này vốn là sảnh tế lễ chính của tộc Tuyết Thệ giả cổ đại, bốn bức tường phủ đầy những hoa văn nghi lễ đã tàn phai. Và những vòng lân quang màu xanh đũ tối kia khẽ lay động trong sương mù dày đặc, tạo thành một loại áp lực tinh thần gần như lũ hình. Trong bầu không khí khiến người ta phải căng ra đầu này, mấy vị kỵ sĩ đang tiến hành đột phá lần lượt ngồi xếp bằng dưới đất, chìm đắm trong sự dãy rủa đau đớn, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đấu khí quanh người bọn họ lúc gần lúc hiện, có người toàn thân run rẩy không ngừng, có người thậm chí còn lẩm bẩm những lời vô nghĩa dưới ảnh hưởng của ảo giác, trán đẫm mồ hôi lạnh. Trạng thái này chính là lúc đai nhiễu loạn tinh thần phát huy tác dụng, ép buộc bọn họ phải đột phá. Về nguyên lý, quá trình đột phá được chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là kích thích bằng xung hơi. Các bào tử đã được xương hóa sẽ đi thẳng vào cơ thể qua đường hô hấp, kích thích dây thần kinh, khuyết đại khả năng cảm nhận tinh thần, buộc lõi ý chí của người thử luyện phải phơi bày ra trong một trạng thái giới hạn cực độ. Giai đoạn thứ 2 là xúc tác bằng dược liệu. Kỵ sĩ sẽ được tiêm một loại chất xúc tác được điều chế từ mật ong thương văn và việt quất xương máu, nhằm ổn định các mạch đấu khí trong cơ thể, giảm bớt tác dụng phụ do bào tử gây ra, đồng thời kích hoạt các nhân tố huyết mạch tiềm ẩn. Cuối cùng là dẫn dắt bằng triệu tịch hô hấp thuật. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự tập trung tinh thần cao độ, dùng để dẫn dắt đấu khí lưu chuyển khắp cơ thể và hoàn thành hành vi đột phá cuối cùng trong trạng thái 3 tầng cực hàn cao áp ảo giác. Nhưng nhìn từ biểu hiện bên ngoài, mọi chuyện không hề tốt đẹp như lý thuyết. Việc lôi đấu khí bị kích thích sẽ mang lại cảm giác ảo giác và rối loạn tinh thần cực mạnh, thường gợi lên những mảnh ký ức đáng sợ, thử thách định lực của kỵ sĩ trong việc duy trì vận hành đấu khí ngay cả khi cận kề cái chết. Mặc dù có dược liệu giải trừ, nhưng bản thân kỵ sĩ vẫn sẽ suy sụp hết lần này đến lần khác trong quá trình này, một số thậm chí thất bại hoàn toàn, bị buộc phải dừng thử luyện. Đứng trong phòng quan sát, Louis nhìn người kỵ sĩ vừa ngất đi và được kỹ thuật viên khiêng xuống, mày khẽ nhíu lại. Cường độ vẫn cao quá sao? Hắn khẽ lẩm bẩm. Đối với kỵ sĩ bình thường thì đúng là quá khắc nghiệt, A Di An trầm giọng đáp. Nhưng đây đã là phương pháp đột phá tốt nhất mà ta từng nghe nói rồi. Bầu không khí nhất thời trầm lặng. Lúc này, một kỹ thuật viên gật đầu ra hiệu với họ, "Đại nhân, đã chuẩn bị xong." Louis quay đầu nhìn L, cười nói, "Vậy ngươi đừng kéo dài quá. Nếu không đột phá được trong vòng 5 giờ, ta đi trước đây." "Hả?" Vừa mở ra. "Đùa thôi," Louis vỗ nhẹ vai hắn. "Thả lỏng chút đi." A Di An lại hơi giật mình, 5 giờ. Một kỵ sĩ tinh anh bình thường muốn đột phá đến siêu phàm, trung bình cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể hoàn thành. Nếu quá ngày thứ 4 mà vẫn chưa xong, sẽ bị phán định là thất bại. Hắn ngừng lại một chút rồi nói thêm, kỷ lục ngắn nhất mà chúng ta ghi nhận được là tròn 28 giờ. Louis chỉ cười mà không giải thích thêm. Hắn đương nhiên biết những kiến thức thông thường này, nhưng hắn cũng biết, vừa không giống vậy. Chàng thiếu niên lớn lên bên cạnh hắn từ nhỏ này, vốn là một thiên tài được hệ thống tình báo hàng ngày thừa nhận, và cũng đã sớm bộc lộ tài năng sắc bén của mình. Hơn nữa, theo lời hắn thực ra đã đứng trước ngưỡng cửa, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Mặc dù câu nói đùa ta đợi ngươi 5 giờ ban nay của hắn chỉ là muốn giúp đối phương thả lỏng bầu không khí, nhưng trong lòng Louis lại dấy lên một niềm mong đợi thầm kín khó tả. Thế nhưng điều đó lại khiến sắc mặt chàng thiếu niên căng thẳng trong giây lát, rõ ràng là càng thêm lo lắng. A Dĩ An nhận ra điều này, bèn khẽ khuyên một câu, thả lỏng một chút ngược lại sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Vừa căng thẳng gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước qua cánh cổng đá. Ngay khoảnh khắc bước vào sảnh đá, vừa liền cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Lúc hắn bước vào sảnh đá, không khí phảng phất một làn sương trắng nhàn nhạt, hơi lạnh men theo khoang mũi từ từ len lỏi vào đại não, tựa như vô số cây kim nhỏ đang khẽ châm chích sâu trong ý thức. Dù lúc này vẫn chưa chính thức bắt đầu thuật hô hấp, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được những dấu hiệu căng thẳng mơ hồ ở tầng diện tinh thần. Vài luyện kim sư đang ở vòng ngoài điều chỉnh lần cuối các ống phun dược liệu và kiểm soát nhiệt độ, thiết bị xương hóa vận hành ổn định, mùi của rêu ưu ảnh đã lan tỏa khắp nơi. Vừa vững bước đi vào, đứng lại trước một bệ đá có đánh dấu mạch cảm ứng. Hắn bất giác nhìn về phía phòng quan sát, quả nhiên Louis vẫn đứng đó, đang khẽ gật đầu với hắn. Vừa như có được một sự xác nhận nào đó, hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống trong làn sương lạnh, điều chỉnh tư thế. Phương pháp hô hấp minh tưởng tự nhiên hiện lên trong đầu, hắn ổn định dẫn dắt đấu khí trong cơ thể thuận thế chuyển động, đồng bộ với nhịp độ giảm dần của nhiệt độ trong phòng thử luyện, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào giai đoạn tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, một luồng áp lực tinh thần đột ngột tập đến như thủy triều, ngọn lửa bùng nổ sâu trong ký ức. Đó là đêm ngôi làng bị cướp phá, tộc Tuyết Thệ giả cưỡi ngựa xông vào đường phố, đuốc lửa quét qua những mái nhà. Vừa khi ấy còn nhỏ, mẹ hắn liều mạng kéo hắn ra khỏi căn nhà đang cháy, chạy trốn tụ mạng. Ký ức sau đó ngày càng mơ hồ, chỉ còn nhớ xiềng sắt, roi da và chiếc lồng gỗ tanh mùi máu. Những vị khách đến chọn lựa nô lệ dùng ánh mắt như đang săm soi súc vật để đánh giá hắn. Hàng không tệ, giá cả có thể thương lượng. Răng cỏ cũng được, mang về dạy dỗ một chút. Những cảnh tượng nhục nhã từng khắc sâu vào xương máu hắn, giờ đây dưới sự thúc đẩy của bảo tử, quần quần trỗi dậy như sóng dữ. Vừa gần như không thể thở nổi, toàn thân bị thứ cảm giác nặng nề đó đè đến không thể cử động. Nhưng đột nhiên, một luồng sáng ấm áp đã phá tan sự u ám của ảo giác. Tựa như có một sức mạnh ấm áp nào đó đang từ từ lan tỏa từ nơi sâu thẳm nhất trong ý thức. Hắn mở mắt nhìn, ở rìa của ảo ảnh hỗn loạn, một bóng người đứng trên bầu trời, đưa tay về phía hắn, như tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào vực sâu. Đó là Louis, đường nét bóng hình của hắn mơ hồ không rõ, nhưng trong lòng ngỡ lại hiện lên vô cùng sáng tỏ, tựa như một sự tồn tại không thể nhìn thẳng, cao hơn phàm tục, cao hơn tất cả. Đó không chỉ là hình ảnh của lãnh chúa Xích Triều, mà là mục tiêu duy nhất trong đời mà hắn thực sự đáng để dâng lên lòng trung thành, không thể nghi ngờ, không thể lay chuyển. Giống như bình minh chiếu rọi tuyết nguyên, không cần cầu nguyện cũng sẽ mọc lên. Trong khoảnh khắc này, tất cả cảm giác gáp bức dường như đều tìm thấy một điểm tựa. Vừa hít một hơi thật sâu, đột ngột tăng nhanh nhịp thở, đấu khí trong cơ thể sôi trào như lửa dữ. Đấu khí vượt qua ngưỡng giới hạn, trong nháy mắt bùng nổ thành một vòng quang diễm màu đỏ thẫm, sau đó ngưng tụ lại như ngọn lửa xoay tròn quanh người hắn. Toàn bộ sảnh đá dường như đang hưởng ứng sự thức tỉnh của hắn, ánh sáng đỏ nổ tung trong sương mù, phản chiếu đôi mắt nhắm nghiền và hàm răng nghiến chặt của lở. Cuối cùng, hắn đã đột phá. Ánh sáng đỏ trong phòng tử luyện dần tan đi, chỉ còn lại hơi nóng nhàn nhạt lượn lờ trong không trung. Lở lặng lẽ ngồi tại chỗ, trên người vẫn còn lưu lại dư quang của đấu khí bao bọc. Hắn cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn bão không thể diễn tả bằng lời, toàn thân như bị lột da rồi tái tạo lại một lần nữa. Các mạch đấu khí trong lồng ngực vận hành trôi chảy chưa từng thấy, dường như ngay cả nhịp tim cũng đồng bộ với nó. Hắn từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là bóng dáng quen thuộc kia. Louis đang đứng sau tấm kính, có chút kinh ngạc, nhưng lại mang theo niềm vui mừng không thể che giấu. Ta thành công rồi sao? Vừa khẽ lẩm bẩm, cổ họng có chút khô khốc. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa khu huấn luyện vang lên vài tiếng bàn tán khẽ khẽ. Không thể nào, mới bao lâu chứ? Lúc hắn vào còn chưa được nửa giờ mà. Có phải đã xảy ra sự cố gì không? Không có giọng của Adrian mang theo sự kinh ngạc khó giấu. Trong trạng thái này mà vẫn duy trì được đấu khí màu đỏ tỏa ra ngoài, chứng tỏ hắn đã hoàn thành đột phá siêu phàm. Vậy có nghĩa là hắn thật sự chỉ dùng chưa đến 30 phút. Trong chốc lát, ngay cả trợ lý luyện kim đang điều chỉnh hệ thống nhiệt độ xương hóa cũng dừng động tác trong tay, ngơ ngác lên tiếng, vừa rồi đại nhân còn nói muốn đích thân trải nghiệm giai đoạn xung hơi, ta bên này mới chỉnh nhiệt độ đến mức tiêu chuẩn xong thì vị hộ vệ kia đã đột phá xong luôn rồi. Louis nghe thấy liền cười khẽ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra sự ngạc nhiên và vui mừng. Thôi vậy, hôm nay không vào góp vui nữa. À gì ạn thì nhìn chằm chằm về phía phòng thử luyện một lúc lâu, cuối cùng khẽ cảm thán, ta nhớ kỷ lục nhanh nhất cũng phải mất 26 giờ. Mà hắn vậy mà chưa tới nửa cách giờ. Cánh cửa từ từ mở ra. Vừa đứng dậy, từng bước đi ra, đấu khí trên người đã thu liễm trở lại. Trong không khí vẫn còn vương lại chút mùi dược liệu và bảo tử, nhưng đối với hắn đã không còn trở ngại. Hắn đi đến trước mặt mọi người, đứng nghiêm như thường lệ, không hề tỏ ra chút kích động nào. Cho đến khi Louis đến gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, làm tốt lắm. Vừa mấp máy môi, nhưng không nói nên lời. Lời khẳng định này đối với hắn còn nặng hơn bất kỳ vinh dự nào trên đời. Từ giờ phút này, hắn đã thật sự bước vào hàng ngũ những người mạnh nhất của lãnh địa Xích Triều, có thể cống hiến nhiều hơn cho ngài Louis. Vừa cúi đầu, trịnh trọng nói, cảm ơn ngài, đại nhân. Louis cười nói, đừng khách sáo với ta, cảm thấy thế nào? Mạnh hơn rất nhiều, đại nhân lờ nghiêm túc đáp. Đấu khí vận hành rõ ràng hơn trước rất nhiều còn nữa, ta đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Mọi người xung quanh đều sững sờ, tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch thiên phú không hề cao, trong số các kỵ sĩ siêu phàm có lẽ chưa đến 3 phần. Huyết mạch thiên phú phòng ngự tuyệt đối. Vừa khẽ nói, ta có thể cảm nhận được một khi kích hoạt, đấu khí sẽ tự động khuyết tán thành một vùng bảo vệ lấy ta làm trung tâm, có thể che chở cho những người bên cạnh. Hiện trường im lặng trong giây lát, lại là phòng ngự phạm vi rộng. Có người kinh ngạc thốt lên, cái này quá thích hợp làm hộ vệ rồi. À gì ạn lẩm bẩm, huyết mạch thiên phú đa phần đều thiên về tấn công loại thuần phòng ngự thế này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng vẻ mặt của Louis không có quá nhiều ngạc nhiên, kỵ sĩ đỉnh cao gần như đều sẽ thức tỉnh huyết mạch thiên phú, mà lỡ đã sở hữu khả năng đó. Hắn quay đầu nhìn A Dị Ản, không phải phía đông hẻm núi có bố trí một sân huấn luyện tạm thời sao? Đưa hắn qua đó, thử xem hiệu quả cụ thể thế nào. Vâng. A Dị Ản hoàn hồn, lập tức nhận lệnh. Một nhóm người nhanh chóng di chuyển địa điểm. Địa thế hẻm núi khép kín, sớm đã được đội ngũ Thung Lũng Ú Ảnh dùng làm nơi huấn luyện thực chiến, vừa hay thích hợp để tiến hành thử nghiệm thiên phú. Bên rìa sân huấn luyện dựng lên mấy đài quan sát bằng gỗ đơn sơ, xung quanh có hàng chục kỵ sĩ Xích Triều bây xem. Tất cả mọi người đều biết, đây sẽ là một buổi trình diễn thực chiến thiên phú hiếm thấy. Vừa đứng giữa sân, hít một hơi thật sâu, khẽ thúc dục đấu khí trong cơ thể. Huyết mạch thiên phú phòng ngự tuyệt đối khởi động. Theo nhịp thở, trên người hắn nổi lên một vòng hào quang màu đỏ nhạt, nhanh chóng khuyết trương thành một tấm khiên bán trong suốt lấy hắn làm trung tâm, phạm vi bao phủ khoảng 4 mét, bao bọc lấy hắn và mấy kỵ sĩ Xích Triều đứng bên cạnh. Tấm khiên mỏng như màn nước, nhưng lại ổn định đến kinh người. Không khí và âm thanh dường như đều bị nén lại, ngay cả bụi đất trên mặt đất cũng im lìm. Kỵ sĩ thử nghiệm đầu tiên bước lên, là một kỵ sĩ siêu phàm sử dụng trường mâu, thân hài nhờ, đấu khí nồng đậm. Hắn tập trung trong giây lát, đấu khí lưu chuyển đến cánh tay, theo trường mâu phát ra một ngọn lửa xanh, đâm mạnh vào tấm kiên. Đùng! Tia lửa tóe ra, mũi mâu như đập vào đũa tạ bị bật ngược trở lại, người thử nghiệm lùi liền ba bước, trường mâu trong tay rung lên không ngớt, xương lòng bàn tay tê dại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỵ sĩ thứ hai đổi sang trọng kiếm bản rộng, hai tẩy đấu khí, vung ra một nhát chém ngang, khí tức sắc bén đập đến. Bề mặt tấm khiên nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt, hóa giải toàn bộ nhát chém, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua chút nào. Nhát chém vừa rồi, nếu là thực chiến đủ để chém vỡ vách đá, hắn nghiến răng nói. Người thử nghiệm thứ ba là một tinh anh chuyên về xuyên thấu và liên kết nhanh, đấu khí ngưng tụ trên đầu ngón tay, tung ra ba nhát đâm liên tiếp, mỗi nhát đều mang theo đấu khí xoắn ốc màu đỏ. Kết quả vẫn như trước, tấm khiên chỉ gợn sóng, không một kẽ hở. Trên đài quan sát vang lên những tiếng kinh ngạc khẽ khẽ, ánh mắt mọi người gần như đều tập trung vào tấm chắn ánh sáng đỏ xung quanh lở. Quá khoa trương rồi. Đây đều là những kỵ sĩ siêu phàm thực thụ, vậy mà không có chút ảnh hưởng nào. Mà hắn mới vừa đột phá. Thiên phú này, nếu dùng để bảo vệ ngài Louis, quả thực là trời ban. Tiếp theo tiến hành thử nghiệm ma pháp. Lần này, Louis đích thân bước lên. Hắn giơ lòng bàn tay phải lên, một luồng ma lực màu đỏ hội tụ trên đầu ngón tay, chỉ là một dao động rất nhỏ, nhưng lại khiến không ít người bất giác nín thở. Louis không dùng toàn lực, dù sao hắn cũng không muốn người khác biết thực lực thật của mình, chỉ dùng ma lực cơ bản nhất, khởi đầu bằng một thuật quả cầu lửa nén. Ầm. Quả cầu lửa bắn về phía tấm khiên, chưa kịp tiếp xúc đã bị một luồng ánh sáng đỏ đẩy bật ra, lập tức vỡ tan. Tiếp đó hắn liên tục thử dùng băng truy liên kích, phong áp cắt xẻ, rồi đến lôi bạo cỡ nhỏ. Mỗi một loại ma pháp đều bị tấm khiên vững vàng chống đỡ, thậm chí dư chấn cũng không thể xuyên qua. Khi thuật lôi bạo cuối cùng giáng xuống, tấm khiên rung chuyển dữ dội, ánh sáng chấn động như sóng gợn. Sắc mặt lờ trắng bệnh, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn đứng thẳng tắp. Thấy hắn có chút gắng sức, Louis lúc này mới từ từ thu tay lại. Bên sân lại rơi vào im lặng. Dùng ma pháp đến mức độ này mà vẫn chưa phá được. Có người kinh ngạc thốt lên. Đây không còn là tấm khiên bình thường nữa rồi. Hắn chỉ mới là siêu phàm sơ cấp thôi mà. Mà mấy loại ma pháp vừa rồi của ngài Louis đã vượt xa giới hạn mà kỵ sĩ có thể chịu được rồi. Ma lực vận hành tinh tế như vậy thật không giống chỉ là một đòn tùy tay. Louis từ từ thu tay lại, không để ý đến những lời kinh ngạc đó, ánh mắt trầm tư dừng lại trên người lở. Trong lòng hắn thầm đánh giá đặc tính và giá trị thực chiến của tấm khiên này. Phòng ngự tuyệt đối của lở có thể bao phủ nhiều người trong nháy mắt, hình thành một khu vực an toàn cực kỳ hiếm có giữa chiến trường hỗn loạn. Đặc tính chống đỡ cả sát thương vật lý lẫn ma pháp có nghĩa là nó sẽ không còn chỉ là phương tiện bảo mệnh cá nhân, mà có thể trở thành điểm tựa mấu chốt để chỉ huy bố trận, di chuyển thương binh, đột phá vòng vây. Năng lực này, sau này trên chiến trường có thể cứu được rất nhiều người, hắn khẽ nói, giọng điệu đã mang theo sự khẳng định sau khi suy nghĩ. Lờ khẽ nói, ta luôn có một dự cảm, đây là một sự sắp đặt nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Louis, trong mắt mang theo một niềm tin gần như cùng nhiệt, đây là sức mạnh được ban cho ta để bảo vệ ngài. Louis nghe vậy cười nói, vậy từ hôm nay, ngươi chính là tấm khiên cuối cùng bên cạnh ta. Lờ đứng thẳng tắp, hai vai bất giác căng cứng, như thể vừa nhận lấy một lời thề. Hắn cúi đầu thật sâu hành lễ, giọng nói kiên định, vâng, đại nhân. Chương 347, cướp bóc và phát triển. Chương 347, cướp bóc và phát triển. Thân tàu khẽ lắc lư, cột buồm và dây xích sắt thỉnh thoảng lại va vào nhau kêu loảng xoảng. Trên bong tàu, mấy tên hải tặc đang ngồi xổm vá lại những vết nước, dụng cụ gõ vào ván gỗ mang theo mùi ẩm ướt và tanh tưởi. Mệnh lệnh mới nhất của vua điên là để bọn hắn vòng ra tuyến đường phía nam, chặn một đội thương thuyền của hiệp hội Bích Triều, cướp lấy hàng hóa và người được chỉ định, sau đó đưa đến kỳ hạm của hắn trên biển sâu. Bà Gờ là đội trưởng của tiểu đội này, nhưng hắn hoàn toàn không biết lô hàng này cụ thể là gì, thứ đó được niêm phong kín mít, ngay cả bọn hắn cũng không được nhìn lấy một lần. Có thuyền viên nói đó là một loại thành phẩm luyện kim, có thể khiến cả vùng biển bốc cháy, cũng có người nói đó là vật tế mà vua điên định dâng lên cho một vị cựu thần nào đó. Chẳng ai quan tâm đến sự thật, đây chỉ là gia vị cho những ngày nhàm chán trên biển của bọn hắn. Sự thật là bọn hắn đã cướp tàu của hiệp hội Bích Triều nhưng lại chẳng được chia chút chiến lợi phẩm nào. Hơn nữa, cả đội thuyền đã mất đến 1/3 quân số trong cuộc tập kích đó, ngay cả phó thủy thủ trưởng cũng ngã xuống. Giờ đây, trong làn nước biển của vịnh phá sóng có thêm 30 thi thể của anh em bọn hắn, đổi lại là một đống chai lọ và vài tên phu tù. Bà Gờ ngồi trong khoang tàu, vừa xỉa xương cá trong kẽ răng, vừa chậm rãi nhai, 30 anh em đổi lấy một đống đồ quỷ quái trong hòm sắt và vài gã đàn ông, đến nửa mống đàn bà cũng không có. Thứ vua điên cần có thể là báu vật, nhưng bọn chúng đến nửa thùng rượu run cũng chẳng có. Nói xong, hắn tức giận đá một cước, thùng rượu đổ nhào xuống đất, thứ rượu pha lẫn mùi máu tanh thấm vào kẽ gỗ, đám thuyền viên hải tặc đội vàng chạy tới đỡ dậy. Đại ca nói đúng. Một tên hải tặc dựa vào thùng rượu, tay cơ bình rượu, lưỡi đã hơi líu lại. 30 anh em chết đuối hoan uổng ở cái nơi quỷ quái đó. Vua điên đúng là điên rồi, vừa đánh xong với đế quốc, quay đầu lại đã dám chọc vào trứng rái của liên bang, thật không sợ bị tắn đứt à? Thử, đâu phải lần đầu. Một tay kéo dây buồm đầy sẹo bên cạnh dùng răng cạy nút chai, tu một ngụm lớn. Vua điên muốn nhét cả vùng biển này vào trong đũng quần của hắn, nhưng hắn có hiểu gì về mấy thứ luyện kim đó? Bọn ta chết người, mà còn chẳng biết rốt cuộc mình đang vận chuyển cái gì. Có lẽ hắn biết. Thầy thuốc già ngồi ở cửa khoang nước chậm rãi lên tiếng, chỉ là những kẻ như bọn ta không xứng để biết. Lời này vừa thốt ra, trên bong tàu lập tức vang lên một tràng cười lớn. Mẹ nó chứ không xứng. Hắn tử không xứng đi được hả? Vua điên mà còn bắt hắn tử đi giao mấy cái hũ quỷ quái này nữa, hắn tử thả buộc đá vào người nhảy xuống biển cho xong. Biết đâu hắn thật sự muốn bọn ta nhảy. Này, nói thật đấy, Có ai biết trong hòm sắt đó chứa thứ gì không? Lẽ nào là mấy cái răng gãy của chính đua điên? Dù sao cũng không phải đồng vàng, thế thì chẳng có giá trị. Vừa la hét, có kẻ vừa gác chân lên lan can, ngẩng đầu nhìn ra vùng biển xám xịt phía xa. Ta nhớ, lần trước trên đường trở về sau khi giao hàng, một tên hải tặc trẻ tuổi lên tiếng, giọng điệu do dự nhưng vẫn nói ra, ở gần vùng biển đóng băng phía nam, bọn ta có thấy một bến cảng rách nát, không biết đã xây xong chưa. Mọi người im lặng trong giây lát. Ngươi chắc đó không phải ảo giác chứ? Chỗ đó trước đây làm gì có cảng? Một tên hải tặc đột nhiên nhớ ra, lần đó không phải vì phải hoàn thành nhiệm vụ nên mới nén lại không cấp sao? Ồ, hắn từ lúc đó ngứa tay lắm rồi, muốn xông lên cướp vài mụ đàn bà. Kết quả là nhiệm vụ quan trọng, đành phải trơ mắt nhìn thôi. Bà vợ say cướp, nhưng cũng đã nhớ lại. Hê, bây giờ không phải là đang trên đường về sao? Một tên hải tặc phấn khích bay đầu nhìn bà gờ, đại ca, lần này có thể vào xem thử được không? Anh em, bà gờ vịn vào lan can, giọng khàn khàn và say xịn, ta chưa quên đâu, 30 anh em, đổi lại được cái gì? Một bụng nước biển, mấy thùng đồ bỏ đi, và một câu làm tốt lắm của đua điên, chuyến này ra khơi không thể tay trắng trở về được chứ. Tối nay đổi bánh lái, đi về hướng đó, cảng mới cũng được, ổ quỷ cũng được, bọn ta vào xem thử. Nếu bọn chúng thật sự dám thu hàng, chứa rượu, giấu đàn bà thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Hắn lắc lắc bay, rượu của các ngươi, đồng vàng của ta, đồng bạc mọi người chia nhau, còn đàn bà à tự mình cấp cho nhanh bảo. Trong một tràng cười ầm ĩ, hắn nghiến răng nói thêm một câu, chuyến này bọn ta cũng phải tự mình bất vắt một chút. Đám thuyền viên gào lên như sóng gỗ, rượu run, đàn bà bạc, đại ca làm hay lắm, đua điên cần mấy cái hũ, bọn ta cần mỹ nữ. Bà gờ khẽ hừ một tiếng như đáp lại, cũng như chửi rủa, cảng mới của đế quốc cả, vừa hay cho anh em đánh chén một bữa. Sương mù trên biển dày đặc như mạng nhện dính nhớp, ngay cả ánh đèn cũng không chiếu xa được hai bước chân. Phía nam có ánh sáng. Đột nhiên trên đỉnh cột buồm có tiếng hét vọng xuống, giọng của trinh sát mang theo chút phấn khích không thể che giấu. Nghe thấy tiếng, bà gỡ lật người đứng dậy từ bên thùng rượu, chân trượt đi, phải vịn vào cột buồm chính mới không ngã. Hắn thở hắt ra một hơi, trong mũi toàn là mùi rượu run. Ở đâu? Xa xa, một đốm sáng nhảy múa trong sương, lúc tỏ lúc mờ, giống như một tả gái điếm đang vẫy tay mời gọi bọn hắn. Bọn hắn từ từ tiến lại gần. Hầu hết thuyền viên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét nhấp nhô trong sương, ánh đèn trao đảo, có người còn đoán đó có phải là lửa trại của một làng trại nào đó không. Đến gần thế này mà vẫn không có động tĩnh, tám phần là càng không. Một gã thủy thủ chân đu lẩm bẩm, vớ vẩn, ta thấy nhà kho kia xếp hàng hàng lớp lớp, bảo là làng trại à? Một người khác lắc đầu, mắt dán chặt vào đốm sáng trong sương. Bà vừa không thèm để ý đến bọn họ, giơ chiếc kính viễn vọng bằng đồng cũ kỹ nhưng được lau chùi sáng bóng lên, qua lăng kính, hắn nhìn rõ hơn. Hải đang được xây không nhỏ, đê chắn sóng được xây thẳng ra biển, nhà kho ven bờ xếp ngay ngắn, trên đỉnh tháp canh quả thật có bóng người cầm đuốc đi tuần. Mẹ kiếp! Bà gờ khẽ lẩm bẩm, giọng nói pha chút men rượu và sự nghiến răng nghiến lợi, thằng khốn nào nói đây là một cái cảng nhỏ rất nát. Đây đâu phải là bến cảng, trông giống như kho vàng trên biển của một tên cầu quan đế quốc nào đó. Hắn đá vào mặt đầu, một chút ý định rút lui thoáng qua rồi lập tức tan biến, tuy trong đầu toàn là rượu mạnh, nhưng nào vẫn còn hoạt động được. Bây giờ nói không đánh à? Vậy tối nay chắc ta phải tự mình nhảy xuống biển thôi. Bà gờ khẽ nói, khoe miệng nhếch lên, lũ sâu rượu này mà nghe tin ta rút lui, có thể trói ta vào cột buồm cho chim biển ăn mất. Hắn đột ngột quay đầu lại, giọng cao lên mấy phần, vừa có men rượu vừa có lửa giận, ban ngày không xông vào, ban đêm lên, bọn ta sẽ đánh út trong đêm. Gã thủy thủ vừa gật đầu, chưa kịp quay đi, trong khoang tàu đã như ong vỡ tổ. Đại ca anh minh, này, đầu óc hắn vẫn chưa cháy hết, đúng là có cách. Đây mới gọi là mưu kế. Ban đêm chém người, gọn gàng dứt khoát. Có người bắt đầu đập bong tàu, có người còn trực tiếp giơ rượu lên xoay một vòng như muốn khiêu vũ. Không khí tràn ngập mùi rượu, mùi mồ hôi và những tiếng gầm rú phấn khích. Bà gỡ vốn định chửi vài câu, nhưng bị những lời tân bốc lộn xộn này làm cho khỏe miệng bất giác cong lên. Một lũ sâu rượu, còn lan nữa là ta tưởng mình là tướng quân đế quốc thật đấy. Hắn chửi, nhưng không ngăn cản. Thậm chí hắn còn bước lên phía trước, nhìn đốm sáng trong sương, càng nhìn càng giống một người đàn bà lẳng lơ. Bà gỡ cười một tiếng, giơ tay lên, hướng khoang tàu về phía tây, giảm tốc độ. Không được ồn nào, đợi lệnh của ta. Phòng họp nằm trên tầng 3 của tòa nhà hành chính chính cảng Bình Minh, bức tường bên ngoài của tòa nhà này được sơn màu đỏ và xanh xen kẽ, hoàn toàn khác với những ngôi nhà gỗ ban đầu. Điều duy nhất không thay đổi là trên tường ngoài vẫn treo huy hiệu mặt trời giao với thủy triều. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng cảng và con đê chắn sóng mới xây, vài con tàu đang neo đậu ở vị trí được chỉ định, sương mù dần tan đi, để lộ ra đường nét của bến cảng. Louis ngồi ở ghế chủ tọa, mặc thường phục không có bất kỳ huy hiệu nào. Elliot, Jusel, Bennett và Rẹ Tạ lần lượt đứng bên bàn, chuẩn bị báo cáo tiến độ công việc của mình. Tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng, vì họ biết rằng báo cáo hôm nay không chỉ liên quan đến tương lai của cảng Bình Minh, mà còn liên quan trực tiếp đến vị trí của họ trong lòng Louis. Trong góc phòng họp vẫn còn giữ lại một tấm bảng họp từ thời nhà gỗ. Bề mặt được lau chùi sạch sẽ, trên bảng dùng phông chữ xích chiều liệt kê 6 giai đoạn xây dựng cảng và tiến độ hoàn thành hiện tại. Đường màu đỏ gạch chân những phần đã hoàn thành, còn những phần chưa hoàn thành thì được dán giấy ghi chú, vài chỗ hơi lộn xộn. Mặc dù nội dung trên bảng đã rất rõ ràng, nhưng Louis vẫn yêu cầu mỗi quan chức phải báo cáo bằng miệng. Số liệu là số liệu, phán đoán là phán đoán. Louis lướt mắt qua mấy người đã ngồi vào bàn, không nói lời thừa, bắt đầu từ công trình cảng. Jusel đứng dậy báo cáo, hiện tại nền móng đã hoàn thành 95. Kết cấu đê chắn sóng ổn định, bến đô và đường ray đã được đưa vào vận hành, kênh thoát nước thông suốt. Khu vực xử lý hàng hóa vẫn chưa xong, vật liệu bị chậm 2 ngày, dự kiến sẽ giao trong vòng 14 ngày. Louis khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, vậy còn đường dây vận chuyển thì sao? Mùa đông đóng băng, có bị nứt vỡ không? Dù sợ túi đầu nhìn vào tấm bảng trong tay, đã làm thử nghiệm áp suất rồi. Những chỗ dễ xảy ra vấn đề, bọn ta đã dùng keo giảm chấn đã được thay đổi tỷ lệ, có thể chịu được. Còn các mối hàn nối thì sao? Cũng đã kiểm tra một phần, ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ không lớn, đã sắp xếp người kiểm tra lại tất cả các mối nối còn lại. Ừm, coi đó là một việc cần làm. Louis khẽ nói, một câu không vấn đề không đủ để chống lại thảm họa tuyết đâu. Dù sẽ không cãi lại, chỉ gật đầu. Người tiếp theo. Louis giơ tay. Bernard đứng dậy, hắn bây giờ đã là tổng quản đóng tàu, cả đời đóng tàu trong xưởng, đây là lần đầu tiên ngồi trước bàn họp để báo cáo chính thức, trông có vẻ hơi căng thẳng. Ừm. Lô chiến hạm tàu Bình Minh đã chế tạo xong 9 chiếc rồi ạ. Hắn nuốt nước bọt, thử nghiệm hạ thủy đều đã làm, diễn tập chiến đấu cũng đã chạy vài lần lúc mô phỏng địch tấn công, đã chặn thành công 2 lần, độ chính xác truy kích cũng không tệ. Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Louis, rồi nhanh chóng bổ sung một câu, tỷ lệ bắn trúng trung bình khoảng 8 phần. Đã thử ở vùng biển khác biệt chưa? Tuần sau sẽ sắp xếp chạy thử trên băng, sườn tàu là kết cấu kép, bên trong có không gian giảm chấn. Louis gật đầu. Bernard thấy hắn không nói gì, lấy hết can đảm nói tiếp, 2 mẫu tàu mới của bọn ta, tàu Thần Hy và tàu Triều Thịnh, bản vẽ đã được chốt là sửa đổi theo ý tưởng ngài đã đề cập trước đây. Hắn ngập ngừng một chút, nhỏ giọng bổ sung, lớn hơn, mớn nước sâu hơn, có thể chở cả người và hàng, khoang đuôi cũng đã chừa vị trí lắp đặt động cơ hơi nước cũng là bản phát thảo ngài vẽ lần trước. Có thể chống chọi được với gió giật trong sương mù trên biển không? Có thể ạ, xương tàu dùng hàn thiết. Trước đây ta không tin vào mấy trò hoa mỹ này, bây giờ thì thật sự phục rồi, thưa ngài, mấy bản thiết kế của ngài, lúc đầu ta đều thấy khó tin, nhưng thử xong đều rất hiệu quả. Bernard gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, ta đóng tàu cả đời mấy chục năm, lần đầu tiên được ngồi vào cái bàn này. Nói thật có chút không quen. Louis nhẹ nhàng nói, ngươi nói rõ ràng là được rồi. Cứ từ từ. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục theo sát bản vẽ, nhịp độ của xưởng đóng tàu không được rối loạn. Không cần nội, nhưng không được để sót. Người thứ ba đứng dậy là Elliot, thái độ vẫn cứng rắn như mọi khi. Hạm đội đã hoàn thành 3 vòng huấn luyện. Chiến thuật hiện tại bao gồm dạ chiến, tấn công tầm xa, tấn công đổ bộ lên tàu. Tình trạng thủy binh ổn định. Thương vong. 3 người bị thương nhẹ, gãy xương, không có tổn thất nhân sự. Đội y tế theo kịp, nguồn cung thực phẩm ổn định. Louis không trả lời ngay, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ một lát rồi nói, tăng tần suất bữa ăn nóng cho các kỵ sĩ, ca trực đêm đổi ca thì gửi canh nóng. Elliot gật đầu. Cuối cùng là Dẹ Tạ, nàng hiện là quan điều phối thành phố, cũng là một trong những người dân di cư đầu tiên đi theo Louis. Louis ban đầu thông qua hệ thống tình báo hàng ngày phát hiện ra nàng có năng lực quản lý đặc biệt, được Louis để bạt làm điều phối viên tạm thời cho công trường lãnh địa Xích Triều, từng bước đi lên đến ngày hôm nay. Lần đầu tiên mặc quan phục chính thức, nàng vẫn còn vẻ rụt rè, nhưng tốc độ nói lại nhanh hơn mấy người trước một chút, như thể đã quen với việc chuyển đổi qua lại giữa nhiều công việc. Bố cục khu vực thành phố ổn định, việc điều phối 3 tuyến khu dân cư, xưởng và chợ đều thuận lợi. 3 nhà tắm công cộng, 2 nhà hát, khu giặt giũ và bệnh xá mỗi nơi có 2 khu. Dân số hơn 3.000, trị an vẫn ổn định. Còn ai đang ngủ ngoài trời không? Dẹ Tạ lắc đầu, hiện tại không có, nhưng một bộ phận công nhân vẫn đang ở nhà gỗ, còn thiếu 70 căn nhà mùa đông. Tình hình vật liệu xây dựng trong kho còn 5 phần. Trong vòng 3 ngày giao phương án cho ta. Nếu không đủ, thì điều từ thành Xích Chiều sang. Louis dừng lại một chút, rồi nói thêm một câu, đừng để người dân qua mùa đông mà vẫn phải lo mái nhà có dột hay không. Dẹ Tạ trả lời, ta đã cho người để ý nhiều hơn vào ban đêm mấy ngày nay, mấy khu nhà ở góc phải đặc biệt chú ý nếu lò sưởi nhà nào có vấn đề, kho của bọn ta vẫn còn chậu than dự phòng, có thể cầm cự được vài ngày. Louis gật đầu, làm tốt lắm, ngươi tiếp tục theo dõi, đừng để ai bị tụt lại phía sau, ví dụ như trường học và bệnh viện thì để ý một chút. Hiểu rồi, ta sẽ xác nhận lại với quản lý bên bệnh viện, bên trường học ta cũng sẽ qua xem. Dẹ Tạ gật đầu đáp. Sau khi Dẹ Tạ ngồi xuống, mấy vị quan chức chưa báo cáo lần lượt đứng dậy, báo cáo về việc điều phối tuần tra cảng, hậu cần xưởng tàu, thu mua vật tư và tình hình chọn địa điểm khu ngoại thành. Giọng điệu của họ tuy không hán luyện như các quan chức chính, nhưng mạch lạc rõ ràng, câu trả lời mang theo kinh nghiệm thực tế. Louis không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng ghi lại một vài dòng. Bản thân hắn đã rời cảng Bình Minh một thời gian, nhưng thành phố này không vì thế mà lỏng lẻo, ngược lại còn ngăn nắp hơn hắn dự kiến. Đợi người cuối cùng ngồi xuống, Louis mới quét mắt một vòng rồi nói, mùa đông ở cảng Bình Minh sắp đến, điều chúng ta cần hoàn thành không phải là một dự án nào đó, mà là toàn bộ nền móng của cảng Bình Minh. Thành phố, bến cảng, xưởng tàu, người dân, tất cả các tuyến đều không được lơ là. Để mỗi người dân được qua mùa đông an ổn là việc quan trọng nhất của chúng ta sắp tới, tuy có nhiều việc, nhưng chỉ cần kế hoạch rõ ràng, chế độ minh bạch thì không có gì là không làm được. Lời vừa dứt, phòng họp im lặng trong giây lát, sau đó là tiếng chân ghế ma sát đồng loạt vang lên. Các quan chức lần lượt đứng dậy, đầu tiên là gật đầu, sau đó đồng thanh vỗ tay. Cuộc họp ngay sau đó kết thúc, mọi người dần đi ra ngoài. Có người khẽ trao đổi, có người đã lấy sổ ghi chép ra sửa lại phiếu điều phối, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Đợi tiếng bước chân cuối cùng đi xa, trong phòng họp trở lại yên tĩnh, chỉ có Elliot được Louis giữ lại. Chương 348, săn giết hải tặc. Chương 348, săn giết hải tặc. Màn đêm buông xuống, ánh lửa trong phòng họp dần dần lùi tắt. Mọi người mang theo tài liệu và mệnh lệnh lần lượt rời đi, Elliot cũng đang định đi theo. Elliot, ở lại đi. Giọng của Louis vang lên từ phía sau. Hắn sững người, lập tức quay lại đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Louis ngẩng đầu, mỉm cười, đừng đứng như thế, có phải thẩm vấn đâu, ngồi đi. Elliot do dự một lúc mới ngồi xuống, lưng vẫn thẳng tắp, tỏ vẻ câu nệ. Dù đã chung sống một thời gian dài, hắn vẫn giữ sự kính trọng từ tận đáy lòng đối với Louis. Tình hình vũ trang của hạm đội thế nào? Louis hỏi với giọng điệu ôn hòa, như thể đang hỏi chuyện thường ngày. Đã trang bị xong gồm 6 chủ hạm lớp bình minh và một tuần dương hạm hạng nhẹ. Elliot báo cáo rành rọt. Mỗi tàu bình minh đều là tàu chiến, trang bị 12 pháo chính hai hàng, 8 pháo phụ, có nỏ pháo xoay và pháo bắn ma năng bạo hỏa. Mỗi tàu có biên chế 80 thuyền viên, trong đó có 40 thủy thủ, 20 pháo thủ, 60 kỵ sĩ còn lại được chia nhóm đi theo tàu, phụ trách đổ bộ và phòng ngự. Đạn dược và ma bạo đạn dự trữ đủ để bắn 3 lượt toàn hạm đội, trận địa pháo bờ biển và nỏ pháo đã được hiệu chỉnh xong, có thể hỗ trợ giao tranh trên biển bất cứ lúc nào. Louis gật đầu, thầm tính toán trong lòng. Mọi thứ gần như khớp với những gì hắn dự tính, thậm chí còn tốt hơn một chút, với cấu hình này, hạm đội cuối cùng cũng có thể gọi là có đủ tự tin rồi. Rất tốt. Louis đi đến bên cửa sổ, đẩy hé một cánh, cơn gió lạnh mang theo vị muối ùa vào. Sau đó hắn quay đầu nói với Elliot, tối qua có một đoàn thương buôn đến cầu cứu ta, nói rằng họ bị hải tặc tấn công ở vịnh Bắc, mấy con tàu bị cướp, trong đó có một chiếc chở gia đình của chủ thương đoàn. Bọn hải tặc đó cướp xong hàng hóa thì chạy về phía nam, cuối cùng bị tàu trinh sát của họ phát hiện ở ven dải sương mù, xem phương hướng thì là đang tiến về phía này. Louis nói như thể đang kể một chuyện rất nhỏ, chắc chúng nghĩ chúng ta là con mồi tiếp theo. Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn ra những ngọn đèn ở cảng bên ngoài cửa sổ, hệ thống phòng ngự cảng bình minh do chính tay hắn tham gia thiết kế đang ẩn hiện trong màn đêm. Hệ thống phòng ngự này lấy tính thực dụng làm đầu, dọc theo đê chắn sóng có các tháp liên nỏ, bẫy ném đá và rãnh dầu sôi, cảng bên trong có tường chắn bằng gô đá dày và rãnh ngăn lửa, một số pháo đài còn được trang bị cả bệ phóng ma bạo đạn. Tuy không thể so sánh với hệ thống phòng ngự ma pháp của đế đô, nhưng cũng đủ để chống lại các cuộc tấn công không quy mô lớn của người cá và hải tặc. Tất cả những điều này trên giấy tờ đều hoàn hảo, nhưng trong lòng Elliot vẫn có một chút căng thẳng. Đây sẽ là lần đầu tiên cảng bình minh đối mặt với một cuộc tấn công thực sự, chứ không phải diễn tập. Hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, thưa ngài, có cần ta ra lệnh giới nghiêm không? Đương nhiên phải giới nghiêm. Louis mỉm cười giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nhưng đừng quá căng thẳng. Chuyện này không nghiêm trọng lắm đâu. Hắn quay lại bàn, đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn, lần này cứ xem như một cuộc thử nghiệm. Hỏa lực, tốc độ bẻ lái, liên lạc, phối hợp đổ bộ của tàu bình minh con tàu chúng ta chế tạo, đã đến lúc xem nó có trụ được trên sóng gió không. Nghe như một trận chiến, nhưng ngài lại nói bình thản như vậy. Bởi vì chúng ta đã có chuẩn bị. Louis cười đáp, cứ theo nhịp độ bình thường mà làm, không cần căng thẳng, đây là cơ hội, không phải mối đe dọa. Các tàu khác có thể trực tiếp dùng ma bạo đạn phá hủy tàu địch, nhưng chủ hạm của chúng phải được giữ lại, không cho phép bất kỳ ai bắn nhầm. Kết cấu của nó còn nguyên vẹn, là mấu chốt để thử nghiệm khả năng đổ bộ và phối hợp đánh áp mạn của kỵ sĩ, quan trọng hơn là các tù binh trên tàu đó, ta muốn bắt sống. Dù sao thì đám hải tặc này không thoát khỏi lưới lửa của chúng ta đâu. Elliot gật đầu, giọng nói lộ rõ vẻ kính trọng, ta hiểu rồi, ta sẽ sắp xếp nhịp độ của hạm đội, tuyệt đối không để ngài thất vọng. Tốt. Louis đứng dậy, vỗ vai hắn, thoải mái đi, nếu thực sự phải ra tay, ta cũng sẽ có mặt trên tàu. Sắc mặt Elliot hơi thay đổi, do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng, thưa ngài, thứ cho ta mạo phạm. Ngài không nên đích thân lên tàu, dù rủi ro có nhỏ đến đâu, cũng không nên để bản thân phơi mình trên mặt biển. Louis sững lại một chút, rồi cười xua tay, ta không yếu đớt đến thế đâu, Elliot. Nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao biết được thành quả nỗ lực của các ngươi thế nào? Elliot im lặng một lát, cuối cùng vẫn cúi đầu, ta hiểu rồi, thưa ngài. Chỉ là xin ngài nhất định phải chú ý an toàn. Ta đảm bảo với ngươi, sẽ không đi mạo hiểm, chỉ muốn xem chúng có thể hoạt động như ta mong muốn hay không. Sau đó Louis cười khẽ, phất tay ra hiệu cho hắn đi làm việc. Sau khi Elliot rời đi, hắn không về phòng nghỉ ngơi mà đi thẳng ra bến tàu, triệu tập các phó quan và người lái tàu để bắt đầu điều chỉnh kế hoạch ra khơi ban đêm. Trong phòng chỉ còn lại một mình Louis, hắn đưa tay đóng cửa sổ, ngăn cơn gió lạnh bên ngoài. Đoàn thương buôn cầu cứu mình, lý do này đương nhiên là bịa ra, nguyên nhân thực sự là để che giấu nguồn gốc thông tin. Hơn nữa, theo gợi ý của hệ thống tình báo hàng ngày hôm qua, trên con tàu đó không chỉ đơn giản là những kẻ cướp, thông tin cho thấy trên đó có một luyện kim đại sư. Luyện kim đại sư, danh hiệu này trên toàn đế quốc, thậm chí toàn thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sico có lẽ dưới sự hỗ trợ vật tư vô hạn của mình, với những thành tựu đáng nể về ma bạo đạn, đã có thực lực của một luyện kim đại sư. Những người như vậy nắm giữ các công thức và nguyên lý hiếm có, bất kể chuyên sâu về lĩnh vực nào, đều là tài sản quý giá. Nếu có thể bắt được người đó, tiến bộ về mặt công nghệ đó của Xích Triều sẽ là một bước nhảy vọt tính bằng năm. Đây chính là lý do thực sự khiến hắn cho hạm đội bình minh răng thiên la địa võng. Nếu chỉ để tiêu diệt một loạt ma bạo đạn là đủ, nhưng hắn cần chủ hạm đó, cần bắt sống vị luyện kim đại sư kia, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội này kiểm tra hỏa lực, sức chịu đựng và khả năng phối hợp tác chiến của tàu bình minh. Nhất cử lưỡng tiện. Hắn lẩm bẩm, vừa có tính toán, vừa có mong đợi. Màn đêm dày đặc, sương mù cuồn cuộn trên vịnh pha sóng, như đang ấp ủ một cơn bão không lời. 12 chiếc thuyền buồm đen nhấp nhô trên sóng, bóng cột buồm đan vào nhau, những vật trang trí bằng xương thú ở mũi tàu kêu kèn kẹt khi bị sóng vỗ. Bà vừa một chân đạp lên lan can, bình rượu lắc lư trong tay hắn, ha ha ha, 60 anh em, 12 con tàu, đủ cho chúng nó một phen kinh hoàng rồi. Các thuyền viên hưởng ứng, tiếng hò hét hòa lẫn với tiếng sóng, có người dùng rượu gõ vào nắp thùng, có người khoa chân múa tay với thanh trường đao. Tiếng cười chửi vang lên khắp nơi, mang theo một sự cuồng loạn đã lâu chưa được giải tỏa. Thủ lĩnh, thật sự phải hành động bây giờ sao? Sương mù dày thế này, chẳng ai thấy ai cả. Phó Lai ghé lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Không thấy. Thế thì tốt, chúng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đúng là trời cho cơ hội. Khoe miệng bà gờ nết lên một nụ cười, tối nay nếu chiếm được cảng Bình Minh, ta cho anh em uống rượu 3 ngày. Lời này vừa nói ra, cả hạm đội sôi sục. Các thủy thủ gõ mái chèo, tiếng huýt sáo, tiếng la hỗn loạn cả lên. Bà gờ giơ ống nhòm lên, nhắm vào vùng bóng tối xa xa. Sương mù quần quận ở đó, ánh đèn của bến cảng lúc tỏ lúc mờ, như đang khiêu khích chúng. Không thấy tàu tuần tra, cũng không nghe thấy tiếng chuông báo động, sự chống trải khiến lòng cuồng nhiệt của hắn càng dâng cao. Hắn nhếch mép, đột ngột quay người gầm lên, toàn tàu nghe lệnh. Giữ vững đội hình, theo ta vào cảng. 12 chiếc thuyền buồm đen hưởng ứng, cánh buồm tăng tổng, sóng biển vỡ tan dưới đáy tàu. Tiếng mái chèo rền vang trong sương mù, các thuyền viên gào thét, chửi rủa, xô đẩy nhau, không khí như chảo dầu sôi. Tối nay uống máu của người đế quốc, răng của vua điên vẫn còn đây. Bà vợ cười lớn, vung bình rượu trong tay, rượu mạnh vang xuống biển, tiến lên, cho chúng đi gặp quỷ hết đi. Hạm đội gầm rú tiến lên trong sương mù như một bầy thú hoang, tiếng mái chèo văng rền, dây buồm rung lên bần bật, tiếng cười và tiếng gầm của chúng hòa vào nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng động trầm thấp lạ thường vang lên từ phía xa trên mặt biển. Ầm. Một quả ma bạo đạn nổ tung trên mặt biển phía trước chúng, lửa nổ cuộn lên sóng lớn, một chiếc tàu nhánh gần nhất bị hất lật ngay tại chỗ. Ánh lửa từ tâm vụ nổ lan ra trong bóng tối, nước biển bị nhiệt độ cao bốc hơi thành sương trắng, những mảnh gỗ vỡ vụn rơi xuống như mưa. Những tên hải tặc trên con tàu đó gần như không kịp kêu lên một tiếng, thân tàu gãy làm đôi, một nửa bong tàu bị sóng xung kích xé bay, cột buồm bị lửa nuốt chửng, biến thành một cây bước khổng lồ chìm xuống biển. Không khí tràn ngập mùi gỗ cháy và thịt khét. Một con tàu khác ở ngay bên cạnh bị sóng lớn đánh trúng, cột buồm nghiêng ngả, mấy thủy thủ bị hất thẳng vào biển lửa. Có người vùng vẫy kêu cứu trong nước, nhưng lại bị sóng xung kích từ vụ nổ thứ hai cuốn đi. Bà vợ bị chấn động loạn choạng, suy ngã, hai tay nắm chặt lan can, mắt trừng trừng nhìn vùng lửa đó, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt. Thủ lĩnh, đó là ma bạo đạn. Có người hét lên, giọng run rẩy. Đúng, nhưng uy lực này không đúng. Bà vợ nghiến răng, mắt đỏ rực vì ánh lửa. Lửa cuồn cuộn, sương mù bị xé toạc hoàn toàn, hắn nhìn thấy rất rõ. Một chiếc tàu nhánh nguyên vẹn tan rã trong ánh nổ, ván tàu hóa thành tro bụi. Hắn từng thấy ma bạo đạn của liên bang phỉ thúy, nhưng thứ đó cùng lắm chỉ lật được bong tàu, còn những quả này thì như muốn lật tung cả vùng biển. Hắn khó khăn nuốt một ngụm không khí mặt chát, khẽ chửi, mẹ kiếp, chúng nó đang cho nổ tung cả biển lên. Ánh nổ không ngừng lan rộng, hết quả này đến quả khác, nhưng không nhắm vào chủ hạm của chúng, mà nổ xung quanh hạm đội của chúng. Mỗi vụ nổ đều đi kèm với tiếng gào thét xé lòng và tiếng ván gỗ gãy vụn, vòng lửa đang dần siết chặt và bao vây chúng. Nhiều ánh nổ hơn lóe lên ở phía xa, hết quả này đến quả khác, nhưng không bắn thẳng vào chủ hạm của chúng, mà vẽ thành những đường cong trên mặt biển, rơi xuống vùng nước xung quanh. Các vụ nổ nối thành một vòng tròn, sóng xung kích mang theo nhiệt độ cao tạo thành những con sóng lớn ập tới, lúc này chúng mới hiểu, đây không phải là bắn nhầm, mà là bao vây. Tiếng gọi của bọn hải tặc hoàn toàn biến mất. Có kẻ sợ hãi quỳ sụp xuống, có kẻ bám chặt vào cột buồm, sự ngông cuồng lúc nãy đã bị thổi bay, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng. Giữ vững, tất cả giữ vững. Bà vừa gầm lên, giọng gần như bị tiếng sóng nuốt chửng, chúng không nhắm vào chúng ta, chúng muốn nhốt chúng ta chết ở đây. Sương mù được ánh lửa chiếu sáng, vùng biển hình vòng cung bên ngoài cảng Bình Minh biến thành một vòng lửa khổng lồ, ánh pháo lóe lên hàng này nối tiếp hàng khác, tạo thành một mạng lưới bao vây hoàn chỉnh. Chúng kế rồi. Bà vừa đột ngột quay đầu lại, giọng khàn đi, toàn tàu nghe lệnh, dốc toàn lực đột phá. Đừng để chúng đóng cửa đánh chó. Đáp lại hắn, vẫn là những tiếng nổ và tiếng gào thét liên hồi. Tim bà vừa đập loạn xạ, mồ hôi và nước biển hòa vào nhau, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sau màn sương hiện ra một bóng hình khổng lồ, ánh pháo trên đê chắn sóng nối thành một đường thẳng, đường nét của cảng Bình Minh sáng lên trong khói lửa. Trong sương mù, một chiến hạm bọc sắt rẽ sóng lao ra, vỏ sắt phản chiếu ánh lửa, thân tàu khổng lồ đổ bóng xuống mặt biển. Tàu Bình Minh xuất hiện ngay trước mặt chúng, như một con quái vật thép bò lên từ biển sâu. Đèn pha ở mũi tàu chiếu sáng mặt biển, ánh sáng trắng xuyên qua sương mù, bọn hải tặc lần đầu tiên nhìn rõ con quái vật khổng lồ đó, lớp giáp dày, các bộ pháo dày đặc. Nó từ từ quay mình, pháo chính bên mạn tàu chĩa thẳng vào chúng. Đó là cái gì? Có người lẩm bẩm, giọng run rẩy. Bà vợ còn chưa kịp chửi, họng pháo đã lóe sáng. Ầm. 6 chiến hạm lớp Bình Minh xếp thành hàng ngay ngắn, vỏ sắt ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh lửa. Nhưng kỳ lạ là hỏa lực của chúng không nhắm vào chủ hạm của bà vợ. Các vụ nổ liên tiếp xảy ra xung quanh chúng, buộc các con tàu của chúng phải dồn ép vào trung tâm. Chúng không bắn trượt. Bà vợ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, chúng cố tình làm vậy, chúng muốn thứ gì đó trên con tàu này của chúng ta, hoặc là muốn bắt sống. Phản công. Phản công cho ta. Hắn gầm lên, ra lệnh cho thuyền viên vận hành pháo. Vài khẩu pháo hạm cũ kỹ và những chiếc nỏ pháo gắn trên giá gỗ đồng loạt khai hỏa, đạn pháo bay ra, rơi xuống lớp giáp sắt của tàu Bình Minh, chỉ tóe lên vài tia lửa. Tiếng mũi tên nỏ va vào kim loại nhẹ bỗng như tiếng tăm gãy, hoàn toàn vô nghĩa. Chết tiệt, thứ này không thể nào bắn xuyên được. Phó lái hét lên, kinh hãi nhìn con tàu sắt kia không hề có chút phản ứng nào. Tàu Bình Minh không ngừng áp sát, bóng của con tàu khổng lồ phủ lên tàu của chúng như một ngọn núi. Bọn hải tặc điên cuồng nạp thuốc súng, lắp lại tên nỏ, nhưng phát hiện ra hỏa lực của chúng chỉ như một trò đùa, mọi đòn tấn công đều bị lớp giáp dày đó dễ dàng nuốt chửng. Đây là địa ngục gì vậy? Có người run giọng nói. Mặt bà gở trắng bệnh, bánh lái trong tay bị hắn nắm chặt đến tê răng rắc, bây giờ hắn vô cùng hối hận. Hối hận vì đã không ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ vua điên giao, hối hận vì một phút tham lam. Nếu lúc đó trực tiếp giao hàng về cho hạm đội Giang Điên, có lẽ bây giờ vẫn đang uống rượu rum, chứ không phải nhìn cái chết đến gần. Bà gở nghiến răng, hình ảnh chiến hạm bọc sắt đang áp sát phản chiếu trong con người, hắn gầm lên khàn khàn, đột phá. Tất cả các tàu, dốc toàn lực xông ra. Đừng đợi chúng nuốt vào lồng. tốc độ tối đa. Xông lên, các thủy thủ hỗn loạn, dây thừng bay tứ tung, dây buồm đứt tung trong gió lớn. Nhưng dòng nước ngầm như xiềng xích cuốn lấy chúng, thân tàu bị cố định giữa tâm bão. Bọn hải tặc xô đẩy, va chạm, chửi rủa nhau, có kẻ hoảng loạn cố gắng châm lửa pháo phản công, nhưng lại bị sóng xung kích hất ngã. Tiếng mái chèo, tiếng gầm, tiếng nổ hòa thành một mớ hỗn độn. Họng pháo của tàu bình minh lại loé sáng, nhưng lần này đạn pháo rơi xuống ngay đỉnh sóng phía trước chúng, bức tường lửa nổ tung khiến thân tàu suýt lật. Sau đó, sáu chiến hạm lớp bình minh dần dần áp sát, tiếng vỏ sắt ma sát vang vọng trong sương mù, như những sợi xích vô hình siết chặt. Câu đổ bộ hạ xuống, dây xích sắt đập vào nước biển làm tung bọt sóng. Các kỵ sĩ xích chiều bước qua cầu sắt nhảy lên kỳ hạm của bà Gơ. Giọng họ vang dội và lạnh lùng, ôm đầu ngồi xuống. Nếu không chém ngay tại chỗ, bọn hải tặc hỗn loạn, có kẻ kinh hãi vứt vũ khí, có kẻ do dự một lúc định phản kháng, dây tiếp theo đã bị lưỡi dao xé rách bởi đầu khí. Máu tanh lan tỏa trong không khí, ánh lửa phản chiếu trên giáp của các kỵ sĩ, tựa như một cuộc phán xét tàn khốc. Ôm đầu ngồi xuống. Một kỵ sĩ hét lớn, tên hải tặc dưới chân sợ hãi quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Những kẻ vẫn còn cầm vũ khí, trong vài hơi thở đã bị đấu khí cắt đứt cổ họng hoặc lồng ngực, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra trọn vẹn. Bà Gơ nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt trắng bệch. Hắn hiểu rõ trong lòng, đây không còn là kháng cự, mà là một cuộc tàn sát. Hắn run rẩy toàn thân, vung thanh đao cong trong tay, hai đầu gối quỳ xuống, từ từ ôm lấy đầu. Gió biển lạnh buốt lướt qua, những giọt máu bắn lên gáy hắn. Hai kỵ sĩ xích chiều tiến lên, lôi bà Gơ dậy, dùng dây thừng thô trói chặt tay hắn. Tiếng dây thừng siết chặt vang lên bên tai, nhưng bà Gơ không còn sức lực và can đảm để phản kháng, lòng như cho tàn. Hết chương. Chương 349, luyện kim đại sư. Chương 349, luyện kim đại sư. Mặt biển đang bùng cháy, ánh lửa xuyên qua lớp sương mù, chiếu rọi lên mạn tàu bình minh, đỏ rực như kim loại nóng chảy. Louis đứng trước cửa sổ quan sát của khoang chỉ huy, lặng lẽ nhìn vùng biển bị đạn pháo xé nát. Sau mỗi lượt bắn đồng loạt, một thư ký viên túi đầu ghi chép lại tỷ lệ bắn trúng, nhiệt độ trong khoang và sức chống chịu của lớp giáp. Chữ viết trên trang giấy ngày càng dày đặc, tiếng ngòi bút ma sát bị nhấn chìm trong tiếng gầm rú trầm thấp. Louis không cần hỏi cũng có thể phán đoán kết quả từ tần suất chấn động và phản ứng của tốc độ bánh lái, hỏa lực chính xác, di chuyển ổn định. Lớp giáp không hề biến dạng. Mọi thứ đều vượt ngoài dự liệu của hắn, biểu hiện của tàu bình minh không chỉ phù hợp với thiết kế, mà thậm chí còn vượt xa các thông số tính toán. Louis cảm thấy một sự hài lòng dâng lên trong lòng. Con tàu này thuộc lô tàu đầu tiên của xích chiều, sau khi có kinh nghiệm, những thiết kế sau này sẽ chỉ càng tốt hơn. Bên cạnh, Bennett dán mắt vào kính quan sát, vùng biển bị ánh lửa xé toạc trước mắt khiến hắn gần như quên cả thở. Hỏa pháo của tàu bình minh lóe lên trong sương mù, mỗi một lượt bắn đồng loạt tựa như một tiếng sấm sét, chấn động khiến cả mặt biển cuộn trào. Ngay trong tầm mắt của họ, một tàu nhánh của hải tặc bị đạn ma năng bắn trúng. Toàn bộ con tàu nổ tung như thể bị lật từ bên trong, lưới lửa từ bụng tàu phun ra, nhuộm vùng biển xung quanh thành màu đỏ sẫm. Ván gỗ và bóng người cùng bị hất tung lên không trung, tan rã trong ngọn lửa dữ dội. Một tàu hải tặc khác cố gắng né tránh, nhưng lại bị pháo phụ của tàu bình minh bắn trúng đuôi tàu. Trong ánh chớp nổ, nước biển cuộn lên, mảnh vỡ lật nhào giữa những con sóng. Bennett gần như có thể nghe thấy tiếng gỗ gãy vụn từ phía xa. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng con tàu do mình chế tạo lại có uy lực đến thế, giống như một con quái vật khổng lồ được đánh thức, đè nặng lên lồng ngực khiến hắn tê dại. Bennett vô thức nắm chặt lan can, cổ họng chuyển động. Lệ chúa, hỏa lực của nó thật lạ. Đây thực sự là con tàu do chúng ta tạo ra sao? Louis không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc chủ hạm đang bị dồn vào vòng đây, chỉ ra một vài khuyết điểm trong mắt hắn, phản ứng chuyển bánh lái nhanh hơn dự kiến 2 giây. Lượt bắn tiếp theo, điều chỉnh nhịp độ khai hỏa, xem bắn liên thanh có làm mất cân bằng áp suất hơi nước không. Vâng, thưa ngài. Thư ký viên nhanh chóng ghi lại. Trên đài chỉ huy ở phía bên kia, Elliot đang ra lệnh bắn mới. Giọng hắn vẫn như cũ, nhưng Louis có thể nghe ra sự căng thẳng, dường như hắn đang cẩn thận hết mức để làm mọi thứ một cách tốt nhất. Hắn nói nhỏ với Miller, đừng để hắn quá căng thẳng. Thuộc hạ hiểu. Miller gật đầu, truyền lệnh xuống. Trận chiến kéo dài gần 5 phút. 6 tàu lớp bình minh tiến theo hình vòng cung, hỏa lực có nhịp điệu dồn ép hạm đội hải tặc. Trong khi đó, đạn pháo phản công của hải tặc bắn vào vỏ tàu bình minh chỉ tóe lên những tia lửa, thậm chí không để lại một vết xước. Elliot trên đài chỉ huy quay đầu nhìn lại, vẻ mặt căng thẳng. Sau một thoáng do dự, hắn tiến về phía cửa sổ quan sát, hạ giọng nói, thưa ngài, có thực hiện hành động đổ bộ không? Louis không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn biển lửa của chảo, ngươi tự mình phán đoán. Elliot khựng lại, hít một hơi thật sâu, quay trở lại đài chỉ huy, cao giọng ra lệnh, đội đổ bộ, chuẩn bị hành động. Khi cờ hiệu được giơ lên, thân tàu rung chuyển, cầu đổ bộ được hạ xuống. Các kỵ sĩ xích chiều bước qua cầu sắt nhảy lên tàu địch, tiếng hét truyền đến rõ ràng, ôm đầu ngồi xuống. Bằng không, xử trảm tại chỗ. Ánh lửa lập lòe trong sương mù, theo sau là ánh đao lóe lên. Elliot đứng ở mép bong tàu, nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu trên chiếc chủ hạm, cho đến khi tên hải tặc cuối cùng bị khống chế, hắn mới hạ lá cờ chỉ huy trong tay xuống, thở ra một hơi thật sâu. Kết thúc rồi, hắn nói nhỏ. Louis không lập tức đáp lại, chỉ nhìn vào con tàu tàn đang bốc khói, dập lửa, chụp vớt, phong tỏa vùng biển. Bất kỳ con tàu nào còn sót lại đều không được phép rời đi. Thuộc hạ hiểu. Elliot đáp. Khi cửa khoang mở ra, gió mang theo mùi thuốc súng mùa vào. Louis ngẩng đầu nhìn về phía cảng, ánh lửa đã soi sáng nửa bầu trời. Trên đê chắn sóng chật ních người, có công nhân, lính gác, thợ thủ công và những người khác. Hầu hết họ nghe tin tối nay ngoài cảng có hải tặc xuất hiện nên đã lén lút chạy ra xem náo nhiệt. Louis không ngăn cản họ. Theo hắn thấy, việc những người này có thể tận mắt chứng kiến uy lực của tàu bình minh cũng là một điều tốt. Những người từng ngày đêm gõ đập những tấm sắt, vận chuyển những xúc gỗ, giờ đây đang tận mắt nhìn thấy sức mạnh do chính mình tạo ra đang bùng cháy trên biển. Ban đầu, những người vây xem chỉ im lặng quan sát, lo sợ cảng Bình Minh sẽ thất thủ. Nhưng khi những con tàu buồm đen bị bắn nát, lửa nổ quần quật trên mặt biển, sự im lặng lập tức bị phá vỡ. Có người bắt đầu vỗ tay, có người giơ cao cánh tay, lớn tiếng hô hào, tiếng hoan hô lan từ đầu này đến đầu kia của con đê. Tàu Bình Minh và thuế, cảng Bình Minh và thuế, ngài Louis và thuế. Kéo Lý Hót bước tới, vẻ mặt vẫn còn chút căng thẳng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, thưa ngài. Louis nhìn đám đông đang reo hò, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm tốt lắm, tối nay cảng Bình Minh có thể ngủ một giấc yên ổn rồi. Mặt biển ngoài cảng vẫn đang cháy, ánh lửa lập lòe, khói trắng bốc lên. Con tàu Bình Minh lặng lặng trôi nổi giữa lửa và sương. Trên bờ, một người thợ đóng tàu trẻ tuổi nhìn bóng con tàu, mắt ánh lên tia sáng, thì thầm, con tàu chúng ta tạo ra có thể nuốt chửng cả biển cả. Mấy dì án bị nhốt trong một nhà lao ở bước, tay chân đều bị xích sắt khóa lại, co ro trong góc, lưng tựa vào vách gỗ lạnh lẽo. Vách tường thấm nước, ánh đèn mờ ảo, không khí lẫn với mùi rượu. Mỗi khi sóng biển vỗ vào thân tàu, xiềng xích lại khẽ rung lên, như thể đang nhắc nhở hắn rằng mình vẫn chưa chết. Hắn xuất thân từ liên bang Phỉ Thúy, một liên bang thương mại nơi kẻ giàu thì xa hoa, người nghèo lại như cát bụi. Ở đó, người ta coi tiền bạc như máu, sự phân chia giai cấp gần như đã khắc sâu vào xương thủy. Anh trai của mấy dì ạn vì gia đình không trả nổi nợ nên đã bị bán đi làm con rối cầu nguyện, một loại nô bộc bị thuật luyện kim cải tạo và mất đi ý chí. Cảnh tượng đó đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời hắn. Nhưng hắn khác với anh trai mình, từ nhỏ đã thể hiện một trí nhớ đáng kinh ngạc. Người của hiệp hội Bích Triều đã phát hiện ra hắn, đưa hắn đi và ca ngợi hắn là một tài năng tiên bẩm. Từ khi còn niên thiếu, hắn đã được hiệp hội Bích Triều chọn và đưa đi, từ đó bị nhốt trong phòng thí nghiệm cùng với đống thuốc thử. Nhiều thập kỷ trôi qua, giờ đây hắn đã gần 60 tuổi, danh nghĩa là một luyện kim đại sư của liên bang Phỉ Thúy, có uy tín nhất định trong giới học thuật. Nhưng trước mặt hội, hắn vẫn chỉ là một nghiên cứu viên tuân theo mệnh lệnh. Mấy gì ản bốn nút nhát, chưa bao giờ tranh cãi, cũng không dám phản kháng. Hội bảo hắn đi đâu, hắn liền đi đó, không bao giờ hỏi tại sao. Khi nhiệm vụ lấy mâu ở Bắc Cảnh được giao xuống, hắn thậm chí không dám do dự, chỉ gật đầu, ký tên, rồi bị áp giải lên tàu. Sự phục tùng đó từ lâu đã trở thành bản năng, giống như một loại gông cùm còn sâu sắc hơn. Và trong chuyến đi lần này, mấy gì ản hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Ngay tàu ra khơi, trời âm u, hắn chỉ ôm hộp mẫu vật ở trong phòng, thầm cầu nguyện cho nhiệm vụ nhanh chóng kết thúc. Những chuyện sau đó trở nên mơ hồ, chỉ còn lại vài mảnh vụn trong đầu. Va chạm, tiếng la hét, ánh lửa, sương mù dày đặc và cả mùi máu tanh nồng nặc. Hắn không nhớ mình đã sống sót như thế nào, chỉ nhớ rằng vào khoảnh khắc đó, đầu óc hắn trống rỗng. Tất cả lý trí, nghiên cứu, đồng bạn, phẩm giá đều bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là phải sống sót. Bây giờ hắn chỉ có thể ngây người nhìn sợi xích sắt dưới chân. Đoạn ký ức đó như thủy triều liên tục ùa về, khiến hắn không dám thở quá sâu. Đột nhiên bên ngoài tàu vang lên một tiếng nổ trầm đục, như thể có ai đó đã đốt một quả mìn dưới đáy biển. Cả phòng giam rung chuyển dữ dội, bụi và vụn gỗ rơi xuống từ trần nhà. Mấy dì ản ngẩng đầu, mắt dán chặt vào khe cửa. Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân dồn dập, theo sau là tiếng kim loại va chạm và những tiếng hét đau đớn. Hơi thở của hắn nghẹn lại, cổ họng khô khốc, những âm thanh đó hỗn loạn, gấp gáp, như thể cả con tàu đang bị xé toạc. Vô số khả năng lóe lên trong đầu hắn. Có phải là những tên hải tặc khác không? Hay là liên bang cử người đến cứu mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng hắn thoáng dấy lên một tia hy vọng, nhưng tia hy vọng đó ngay lập tức lại bị nỗi sợ hãi mới nhân chìm. Lỡ như không phải là cứu viện thì sao? Nếu những kẻ tấn công bên ngoài nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn vô dụng, liệu chúng có giết hắn ngay lập tức không? Tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo những tiếng va đập nặng nề. Mấy gì ản có người chặt hơn, cơ thể áp sát vào vách gỗ lạnh lẽo. Sợi xích dưới chân hắn rung lên không ngừng, lúc này hắn mới nhận ra không phải con tàu đang rung, mà là chính hắn đang run. Không lâu sau, cánh cửa bị tung mở, ánh lửa đốt chiếu vào. Hắn vô thức nheo mắt lại, chỉ thấy một nhóm người mặc giáp sắt bước vào. Tiếng các tấm giáp kim loại ma sát vào nhau vang vọng trong khoang tàu chật hẹp, bước chân của họ vững chãi và đều đặn. Có người vươn tay tháo xiềng xích cho hắn, động tác không thô bạo, nhưng cũng không có chút hơi ấm nào. Mấy gì ản bị kéo dậy, gần như là được dìu ra khỏi phòng giam. Hắn ngẩng đầu muốn nhìn rõ mặt họ, nhưng chỉ thấy bóng tối dưới tấm che mặt. Những người này không phải là chiến binh của liên bang, cũng không giống hải tặc, kiểu dáng áo giáp của họ hắn chưa từng thấy bao giờ, một màu đen tuyền ẩn hiện sắc đỏ. Khi sương mù tan đi, trên mặt biển vẫn còn trôi nổi những mảnh gỗ vỡ và vải buồm cháy đen. Đê chắn sóng của cảng Bình Minh vẫn còn nguyên vẹn, một trận chiến suốt đêm lại không hề gây ra chút tổn hại nào cho cảng. Bởi vì trận chiến đó không diễn ra trong khu vực cảng, mà ở vùng hải lưu ngầm ngoài khơi xa. Các binh sĩ trên biển và thợ thủ công đang tuần tự chuẩn bị công việc trục vớt, vài chiếc thuyền nhỏ lướt đi dọc theo màn sương biển, vớt những mảnh tàu vỡ, mang về xem có gì không. Đến trưa ngày hôm sau, Elliot đội vã mang báo cáo đến. Chiến quả đã được dọn dẹp xong xuôi, thưa ngài. Elliot nói, vẻ mặt không giấu được sự phấn khích. Cuộc thử nghiệm lần này rất thành công, tất cả dữ liệu đều đã được ghi lại. Tỷ lệ bắn trúng của pháo chính trên tàu Bình Minh ổn định ở mức trên 90, thử nghiệm chịu áp lực của lớp giáp đã vượt qua, thân tàu vận hành ổn định, không có một trường hợp nào mất kiểm soát. Louis khẽ gật đầu, rất tốt. Ngoài ra Elliot mở cuộn giấy ra, những tên hải tặc bị bắt đã được thẩm vấn xong. Chúng đến từ hạm đội của vua điên răng thép, hành động lần này là của một đội tàu độc lập dưới trướng hắn, mục đích là chặn một con tàu buôn từ liên bang Phỉ Thúy và mang hàng hóa cùng nhân sự về cho vua điên. Louis nhướng mày, liên bang Phỉ Thúy, mục tiêu có thể là một loại vật tư luyện kim nào đó, chúng cũng đã nhận được hàng rồi. Còn có một người khai rằng vua điên đang ẩn nó ở khu vực quần đảo băng nguyên tại Bắc Hải, nhưng thông tin không chắc chắn. Còn việc chúng tấn công cảng Bình Minh lần này là hành động tự phát, không nhận được mệnh lệnh chính thức từ vua điên. Đem những kẻ đó ra chém đầu thì chúng. Giọng Louis bình thản, treo ở ngoài cảng, có thể khiến người dân an tâm hơn một chút, để họ biết rằng cái cảng này không phải ai cũng có thể đột vào. Thuộc hạ hiểu, thưa ngài. Louis quay người, giọng điệu trở nên trầm hơn, sau mùa đông năm sau, chúng ta nên chủ động xuất kích. Nếu thế lực của vua điên răng thép không bị nổ bỏ, tuyến đường biển đến Tân tỉnh Đông Nam sẽ không bao giờ an toàn. Elliot, hãy chuẩn bị cho tốt. Elliot chấn động, rồi lập tức đứng thẳng người, "Vâng, thưa ngài." Thuộc hạ tin rằng hạm đội tàu Bình Minh có thể đối phó với bất kỳ kẻ thù nào. Louis cười nhạt, quay ánh mắt đi. Đúng lúc này, Elliot nhớ ra một chuyện khác, sau một chút do dự liền lên tiếng, "Còn có vài nhân viên của thương hội liên bang được cứu về, thưa ngài. Theo lệnh của ngài, đã được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng y tế của sở cảng vụ. Thuộc hạ không nói chuyện nhiều với họ, nếu ngài muốn gặp, thuộc hạ có thể đi chuẩn bị ngay bây giờ. Đợi cuộc họp kết thúc, ta sẽ qua đó." "Vâng." Elliot gật đầu, túi người lui ra. Louis thúc ngựa đi dọc theo con đường bên cảng, gió từ mặt biển thổi vào, mang theo mùi tanh và hơi ẩm. Cảng Bình Minh ẩn hiện trong sương sớm, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng búa gõ. Đây đã là một thành phố cảng đang trỗi dậy, đê chắn sóng vững chắc, bến tàu san sát, những xưởng mới xây vẫn còn buốc khói trắng trên mái nhà. Móng ngựa gõ trên phiến đá tạo ra những âm thanh lanh lảnh, nhưng trong đầu Louis lại đang tính toán về thông tin kia. Một, luyện kim đại sư Mỹ Dị Ản Sơ Mịt của Hiệp hội Bích Triều, Liên bang Phỉ Thúy, đang ở trên một tàu hải tặc gần cảng Bình Minh. Ngoài ra, hệ thống không cung cấp thêm thông tin nào. Nhưng hai chữ luyện kim đại sư cũng đủ để khiến bất kỳ lãnh chúa nào độc lòng, loại người này gần như không bao giờ xuất hiện ở Bắc Cảnh, càng đừng nói là có thể bị hắn bắt gặp. Nếu thật sự giữ lại được, thì một nhánh nào đó trong hệ thống thuật luyện kim tương lai của thành Xích Triều có thể đi trước cả thập kỷ. Trong lòng Louis đã có quyết định, cho dù hắn không muốn ở lại, cũng phải ở lại. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, ép quá chặt ngược lại sẽ phản tác dụng. Loại nhà nghiên cứu nhút nhát đó nếu bị dọa sợ, thì bộ óc tài ba đến mấy cũng chẳng dùng được vào việc gì. Vì vậy, hắn quyết định sẽ cố gắng dùng những biện pháp ôn hòa hơn. Phòng y tế tràn ngập mùi thảo dược và muối biển. Vài người bị thương được cứu từ tàu hải tặc đang dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, khẽ rên rỉ. Còn Mấy Dị Ản ngồi trong góc, vẻ mặt đờ đẫn, ngón tay vẫn vô thức mân mê vào áo. Louis nhận ra hắn ngay lập tức, dù sao thì mấy người còn lại tuổi đều còn trẻ, rõ ràng là những người học việc luyện kim. Ở phía bên kia, Mấy Dị Ản nhận thấy có người đến gần, khẽ ngẩng đầu, dùng khóe mắt quan sát người thanh niên mặc trang phục quý tộc màu đen. Người đó mỉm cười, nhưng lại toát ra một cảm giác gáp bức không thể phớt lờ. Mấy Dị Ản lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán, người này hẳn là kẻ đứng đầu ở đây, và trông không giống người xấu. Nếu hắn muốn tra hỏi, có lẽ nên nói một cái tên giả, sau đó dùng tiền chuột mình ra ngoài. Hắn đã hình dung ra vài cách nói trong đầu, nhưng người thanh niên đó dừng lại trước mặt hắn, nói thẳng, "Mấy Dị Ản Sơ Mịt, luyện kim đại sư. Luyện kim sư trực thuộc hiệp hội Bích Triều của Liên bang Phỉ Thúy, đúng không?" Toàn thân Mấy Dị Ản cứng đờ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hết chương, chương 350, Mẹ Dị Ẩn và Cạ Vịt chương 350, Mẹ Dị Ẩn và Cạ Vịt, Mẹ Dị Ẩn Sơ Mịt, luyện kim sư. Luyện kim sư thuộc hiệp hội Bích Triều của Liên bang Phỉ Thúy, đúng chứ? Không khí ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Trái tim Mẹ Dị Ẩn thắt lại. Hắn chưa từng nói tên mình, cũng không ai hỏi, ngay cả mấy học đồ luyện kim trẻ tuổi kia cũng chỉ biết hắn là một nhà nghiên cứu. Thế nhưng người trước mặt này, vừa mở miệng đã lột trần mọi thân phận của hắn. Đầu óc hắn quay cuồng, là ai nói? Lẽ nào là đám học đồ bị bắt? Hay là hội đã bán đứng hắn từ lâu rồi? Hắn muốn biện minh, muốn nói rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh. Nỗi sợ hãi dần dần bò lên. Cảm giác bất lực này không hề xa lạ, tại viện nghiên cứu của Hiệp hội Bích Triều, mỗi khi cấp trên lạnh lùng chất vấn, hắn cũng từng có cảm giác nột ngạt này, chỉ là lần này còn triệt để hơn. Mặc dù ánh mắt của Louis không hề sắc bén, thậm chí còn có vài phần kiên nhẫn, nhưng dáng vẻ bình thản đó lại khiến người ta không thở nổi. Hắn quan sát vị luyện kim đại sư trước mặt và nhanh chóng cân nhắc trong lòng. Người này rõ ràng nhát gan, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Nếu dùng uy hiếp hay ép hỏi sẽ chỉ khiến Mẹ Dị Ẩn hoàn toàn sụp đổ, chi bằng dùng một cách khác. Thế là Louis đổi sang một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Thật ra, Hiệp hội Bích Triều đã bán ngươi cho ta từ lâu rồi. Ta cũng đã bỏ ra một cái giá rất lớn mới mua được một luyện kim đại sư đấy." Mẹ Dị Ẩn ngẩn ngơ nhìn hắn, dường như không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Hóa ra là thật. Hắn quả nhiên đã bị bán đi, và điều này rất phù hợp với đặc tính xem trọng lợi ích trên hết của thương hội. Người trước mặt này rõ ràng đang nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu thật sự bị bán cho hắn, vậy thì lối thoát duy nhất của bản thân chính là chứng minh mình vẫn còn giá trị. Hắn đã ở trong hội mấy chục năm, hiểu rõ làm thế nào để lấy lòng kẻ bề trên, cũng biết rằng chỉ khi khiến người khác thấy được công dụng của mình thì mới có thể sống sót. Mẹ Dị Ẩn do dự một lát, giọng nói run rẩy, ta chuyên về luyện kim sinh thể, có thể nghiên cứu sự tuần hoàn của ma tố trong cơ thể sinh vật, cũng có thể điều chỉnh kết cấu thích ứng của ký sinh thể, ta hiểu cơ chế phản ứng tái sinh. Louis lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang hứng thú, vẻ ngoài trông bình thản như thường, nhưng thực chất trong lòng đã nổi sóng cuộn trào. Hắn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực luyện kim, chỉ biết đôi chút từ những cuốn sách cũ và các bản báo cáo. Nhưng ngay cả hắn cũng hiểu rằng, bốn chữ luyện kim sinh thể đại diện cho một tiềm năng đáng kinh ngạc. Đó không đơn thuần là thuật điều chế dược thể, mà là nghiên cứu có thể chạm đến nền tảng của sự sống. Hắn cố gắng ghép nối những khái niệm rời rạc trong đầu, có thể khiến dược thể cầm máu, chữa thương nhanh hơn, khiến ma thú nghe theo mệnh lệnh, khiến kỵ sĩ chiến đấu bền bỉ hơn. Những khái niệm này có lẽ còn rất mơ hồ so với thành quả luyện kim thực sự, nhưng chỉ riêng chúng tôi cũng đủ để thay đổi nền công nghệ của lãnh địa Xích Triều. Nếu có thể nắm vững loại tri thức này, dù chỉ là ứng dụng sơ cấp nhất, cũng có thể khiến ưu thế sinh tồn của họ trong đế quốc tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có thắc mắc, tại sao hiệp hội Bích Triều lại để một người như vậy ra biển? Một luyện kim sư có thể nghiên cứu cội nguồn của sự sống, tuyệt đối không phải là người có thể tùy tiện cử đi. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, là nội đấu, hay là một âm mưu nào đó của liên bang, hay là một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, và tại sao lại bị hải tặc cướp đi? Nhưng Louis nhanh chóng gạt những câu hỏi này ra sau đầu, bởi vì đối với hắn, chúng thực ra không quan trọng lắm. Mẹ dì ẩn bây giờ đang ở trong tay hắn, ở vùng đất Bắc Cảnh này là góc hẻo lánh nhất của đế quốc, cách liên bang 108.000 dặm. Cho dù liên bang Phỉ Thúy có giấy binh xâm lược, cũng không thể đánh tới đây, còn nếu phái một đội quân đặc nhiệm nhỏ lẻ, kỵ sĩ đoàn của hắn cũng có thể nuốt chửng họ. Nghĩ đến đây, sự kích động ngấm ngầm trong lòng hắn cuối cùng cũng dần lắng xuống. Nghe mẹ dì ẩn hoảng hốt nói ra một vài danh từ mà Louis không hiểu, Louis liền tiếp lời, bình thản khen ngợi, quả không hổ là người ta đã phải đổ máu vốn mới đổi được từ tay đám keo kiệt ở hiệp hội Bích Triều, xem ra vụ mua bán này cũng đáng giá. Lồng ngực mẹ dì ẩn chịu nặng, ánh mắt tảm đạm, nỗi nhục nhã khi bị xem như một món hàng giao dịch cuộn trào trong lồng ngực, trong lòng thực sự khó chịu nhưng không dám phản bác. Hắn gần như cả đời bị giam cầm trong phòng thí nghiệm, chưa bao giờ bước chân vào chốn quyền lực, hoàn toàn không có sức miễn dịch với những lời nói dối và mưu mô. Hắn hoàn toàn không nhìn ra câu nói này là thật hay giả, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Louis nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của hắn, liền thuận thế đổi giọng, ta rất tò mò, tại sao hiệp hội Bích Triều lại phái ngươi đến Bắc Cảnh? Một nhà nghiên cứu như ngươi, lẽ ra phải được giữ lại trong các phòng thí nghiệm sâu của liên bang. Mẹ dì ân chần chừ một lát, rồi vẫn cẩn thận mở lời, chuyện dài lắm, mấy trăm năm trước, tộc bên Duệ cũng chính là người cá. Từng là một chủng tộc biển cả có ngôn ngữ và kết cấu xã hội, họ nắm vững luyện kim và kỹ thuật dưới nước, thậm chí còn để lại công thức hợp kim dùn. Nhưng sau đó cả tộc rơi vào trạng thái cuồng loạn vĩnh viễn, chỉ còn lại một số ít giữ được một phần trí tuệ. Hội nghi ngờ rằng, sự sa ngã này không phải là thoái hóa tự nhiên. Nói đến đây, giọng mẹ dì ân ngày càng nhỏ lại, và nhiệm vụ của ta là trích xuất hạch thần kinh ma năng chưa hoàn toàn phân rã trong tủy não người cá, gửi về cho hiệp hội Bích Triều để dùng cho việc nghiên cứu cái gọi là dược tề hồi phục lý trí. Họ muốn tìm ra cách khiến người cá khôi phục lý trí, phục tùng con người, lúc đó ta chỉ nghĩ đó là nghiên cứu học thuật. Rồi hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Louis, không ngờ lại là bán cho ngài. Vẻ mặt Louis không đổi, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ từng chữ. Hắn kinh ngạc trước tầm quan trọng của nhiệm vụ này, nó liên quan trực tiếp đến những bí mật cổ xưa. Louis im lặng một lát, rồi mới nhàn nhạt hỏi, vậy đã trích xuất xong chưa? Mẹ dì ân lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ, chưa ạ, vừa đến Bắc Cảnh đã bị hải tặc cướp đi. Mẫu vật, thiết bị, nhân sự đều không giữ được. Louis khẽ thở dài, như thể đang tiếc nuối, lại dường như đã sớm đoán được, vậy thì cứ từ từ. Ngươi hãy nghiên cứu thứ khác trước, đợi đến năm sau khi điều kiện chín muồi, chúng ta sẽ bàn chuyện lấy mẫu sau. Thành Xích Triều có thừa vật liệu luyện kim, cũng có thừa người. Giọng hắn chậm lại, mang theo vài phần dịu dàng, ta sẽ chuẩn bị phòng thí nghiệm, trợ lý và tài nguyên cho ngài. Ở đây ngài có thể tiếp tục nghiên cứu mà không bị ràng buộc. Xích Triều tôn trọng tri thức và cũng tôn trọng những người làm cho tri thức đó đơm hoa kết trái. Mẹ dì ẩn lắng nghe, nhưng gần như không có một chữ nào thực sự lọt vào tai. Lúc này, đầu óc hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, sống sót, chỉ cần không bị ném xuống biển, hắn có thể gật đầu đồng ý với bất cứ điều gì. Hắn liên tục vâng dạ, khẽ cúi người, như thể sợ cả âm thanh của mình cũng sẽ chọc giận đối phương. Louis nhìn bộ dạng này của hắn, khẽ mỉm cười, đi nghỉ đi, đại sư mẹ dì ẩn. Chuyện thí nghiệm không nổi. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, đôi vai của mẹ dì ẩn cuối cùng cũng thả lỏng, cả người như bị rút cạn sức lực. Trong lòng hắn là một khoảng trống mông lung, nhưng lại mơ hồ có một cảm giác nhẹ nhõm hoang đường. Mạng của mình cuối cùng cũng giữ được rồi. Thôi cũng được, từ một phòng thí nghiệm chuyển sang một phòng thí nghiệm khác, chẳng qua chỉ là đổi một nơi để tiếp tục làm việc mà thôi. Còn về hiệp hội Bích Triều và liên bang Phỉ Thúy, hắn chưa bao giờ thật lòng quyến luyến nơi đó. Màn đêm đè nặng trên mặt biển, sóng vô vào thân tàu thiết giáp, phát ra những tiếng vang trầm thấp. Trên bong tàu có mấy ngọn đèn đang cháy, ánh lửa bị gió thổi lúc tỏ lúc mờ. Cả vị răng thép đứng trước bánh lái, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa còn lại là chiếc hàm giả bằng kim loại ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh lửa. Hắn im lặng cắn một chiếc tàu thuốc bằng sắt, cho đến khi một tiếng cạch vang lên, chiếc tàu đã bị cắn gãy. Hắn tiện tay ném phần còn lại xuống biển, giọng nói lạnh như gió, một tuần rồi, ngay cả tín hiệu cũng không có. Viên phó quan đứng cách đó không xa, vâng, thưa ngài. Đội của cơ xương không gửi về bất kỳ tín hiệu nào. Cả vị cười một tiếng cười khàn đục và ngắn ngủi. Hắn nghiến chặt chiếc hàm giả kim loại, tiếng kim loại và răng ma sắt vào nhau khiến người ta lạnh sống lưng. Sau đó, hắn đấm một cú lên lan can bánh lái, lì sắt và răng gỗ bay tứ tung, phó quan bất giác lùi lại một bước. Có thể. Hắn lặp lại khẽ khẽ, nhưng giọng nói không mang vẻ giận dữ. Im lặng một lát, hắn ngẩng đầu nhìn ra mặt biển tối tăm xa xăm, giọng điệu chậm lại, trước khi chúng ra khơi, ta đã dặn dò những gì? Phó quan do dự một lúc, rồi nói nhỏ, đi thẳng đến mục tiêu, lập tức quay về. Vậy thì không phải chết trong tay đế quốc. Cả vị nhàn nhạt nói. Hắn không cho rằng một tên ngu ngốc như bạ gở có thể gây ra sóng gió gì, nếu thật sự là do hắn tự ý làm vậy, cũng không thể nào ngay cả một tín hiệu cũng không gửi về được. Hơn nữa, Bắc Cảnh của đế quốc căn bản không có hải quân, nếu không thì hắn đã không thể hoành hành ở đây lâu như vậy. Thông tin cho chuyến hành động này là do hiệp hội cho tàn cung cấp. Bọn người đó đã ngấm ngầm lên kế hoạch từ lâu, muốn đoạt lấy vị luyện kim đại sư trong tay hiệp hội Bích Triều để hắn phục vụ cho hiệp hội cho tàn. Họ đã đưa cho cả Vin hải trình, tiểu tàu và thời gian hành động, chỉ cần hắn có thể bắt sống mục tiêu là có thể đổi lấy thêm nhiều vốn và đặc quyền cảng biển. Nội gián bên trong hiệp hội Bích Triều chính là để phối hợp với hành động lần này, đã tiết lộ lịch trình của vị luyện kim đại sư. Vô số khả năng lóe lên trong đầu cả bị là đế quốc ra tay, hay bị một hội khác đi trước một bước. Điều đó có nghĩa là hiệp hội cho Tàn đã để lộ tin tức trước khi hành động, hay là hiệp hội cho Tàn đang ngấm ngầm xóa bỏ dấu vết. Càng nghĩ càng rối, đầu đau như bị búa bổ. Cả bị meo con mắt duy nhất của mình lại, lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn chúng coi ta là thằng ngốc sao? Hiệp hội cho Tàn, những thương nhân tự cho mình là kẻ nắm quyền ở liên bang. Cả bị hiểu rằng, hắn có thể trở thành đua điên, không phải dựa vào sự điên cuồng, mà là biết nên túi đầu trước ai. Hạm đội, tàu pháo, căn cứ của hắn, tất cả đều dựa vào sự tài trợ của hiệp hội cho Tàn. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của bọn chúng. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, hắn biết sẽ ra sao, hội sẽ nói chấm dứt tài trợ. Thế là nguồn vốn sẽ bị cắt đứt, nơi tiêu thụ hàng của hắn cũng sẽ biến mất, thuộc hạ sẽ tan rã trong vòng vài tháng. Cả bị hít một hơi gió lạnh, cổ họng phát ra một tiếng ma sát kim loại ngắn ngủi. Phái tàu trinh sát, tìm kiếm trên toàn tuyến, cho dù chỉ còn lại một mảnh buồm, cũng phải tìm về cho ta. Tuân lệnh. Phó quan lập tức túi người lui xuống. Gió càng lúc càng thổi mạnh, ánh đèn trên boong tàu bị đánh cho chao đảo. Cả bị đứng một mình, ngón tay gõ nhẹ lên lan can. Hắn biết, mình không thể để người khác nhìn ra sự bất an. Đua điên có thể nổi điên, nhưng không thể tỏ ra yếu đuối. Gió rít đảo, thân tàu rung chuyển, không ai dám nhìn hắn. Tòa nhà hành chính của cảng Bình Minh lặng lẽ đứng vững trong gió tuyết. Ánh đèn xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng rực rỡ phòng họp, không khí tràn ngập cảm giác thu hoạch. Louis ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt lướt qua mấy người có mặt, vẻ mặt trầm ổn. Hắn đã ở lại cảng Bình Minh thêm 2 tháng, công cuộc xây dựng trong 2 tháng này đã mang lại cho thành phố mới những thành quả mới, trước khi rời đi, đã đến lúc mở một cuộc họp nữa. Chúng ta không vòng vo, cứ nói thẳng vào kết quả. Louis mở lời. Rousseau là người đầu tiên đứng dậy báo cáo, giọng nói mang âm điệu phương Nam, công trình cảng biển tổng thể đã hoàn thành 99D chắn sóng, bến đỗ và hệ thống đường ray trượt đều đã đi vào sử dụng. Kho lạnh ở khu vực xử lý hàng hóa đã cất nóc vào tối qua, chỉ còn phần trang trí bên ngoài. Phần đường ray đã được gia cố lớp chống đông mùa đông, kiểm tra áp suất đạt tiêu chuẩn. Louis khẽ gật đầu, an toàn là trên hết, kiểm tra lại một lần nữa. "Rõ, thưa ngài." Rousseau túi lầu đáp, nhưng trong mắt lại ẩn chứa niềm tự hào. Đến lượt Bennett phát biểu, người thợ thủ công già khẽ siết chặt áo khoác, loạt tàu chiến lớp Bình Minh đều đã hoàn thành chạy thử, các tàu thử nghiệm Thần Hy và Triều Tịch cũng đã lắp ráp xong. Nhưng do hiện tại mặt biển vẫn còn lớp băng chưa tan, nên tạm thời chưa tiến hành thử nghiệm trên biển, kế hoạch là đợi đến khi thủy triều mùa xuân mới thử nghiệm toàn diện. Louis gật đầu, giọng điệu có vài phần tán thưởng, "Tốt lắm. Đường đội đóng tàu mới, có thể nghỉ ngơi một chút trước đã." Bennett nở một nụ cười, đôi vai căng thẳng cũng thả lỏng đôi chút. Kéo Lyot ngồi ở vị trí gần lò sưởi, nghe xong hai người báo cáo mới đứng dậy. Hạm đội phòng thủ cảng đã hoàn thành 3 vòng diễn tập, chủ yếu huấn luyện tác chiến ban đêm và đột kích trên biển. Các vị trí pháo đã được bảo dưỡng xong, tuyến phòng thủ biển có thể chống đỡ một cuộc tấn công quy mô vừa. Tốt lắm. Louis khép lời, cảng Bình Minh có thể yên ổn qua mùa đông, chính là nhờ vào sự chuẩn bị của các ngươi. Sau đó đến lượt Rẽ Tạ, tay cầm sổ sách, nói với tốc độ rõ ràng, tất cả nhà trú đông đã hoàn thành, vật liệu còn lại đã được chuyển vào kho công cộng. Lương thực dồi dào, tàu vận chuyển của thành Xích Triều đã cập cảng tối qua, vụ thu hoạch của lãnh địa McDonald cũng đã đến, đủ để chống đỡ qua cả mùa đông. Nhà tắm, bệnh xá, nhà hát, nhà giặt đều hoạt động bình thường. Louis dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thư giãn hơn một chút. Tốt lắm, Rẽ Tạ, cứ tiếp tục duy trì. Nàng khẽ mỉm cười, chính trọng đáp, vâng, thưa ngài. Không khí trong phòng họp dần trở nên vui vẻ hơn. Dù Sẹo đang xem lại bản vẽ thi công, Bẹt Nạt thì thầm với cấp phó để xác nhận tiến độ đóng tàu. Rẽ Tạ đang sắp xếp sổ sách dân sinh. Louis nhìn một vòng, hài lòng thở dài, xem ra cảng Bình Minh cuối cùng cũng có thể ổn định qua mùa đông này rồi. Hắn đứng dậy, khoác áo choàng, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi. Năm sau, thứ chúng ta cần không chỉ là việc xây dựng cảng. Hệ xuân đến, đội tàu buôn phải khởi hành. Và nếu lúc đó hải tặc vẫn còn, chúng ta cũng nên dọn dẹp bọn chúng rồi. Kéo Lyot lập tức đứng dậy hành lễ, chúng thần luôn sẵn sàng. Đừng quá căng thẳng, Louis cười nói, đợi tuyết tan, các ngươi sẽ có nhiều việc để làm đấy. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi, 2 tháng qua, đã vất vả cho các ngươi rồi. Cảng có được ngày hôm nay, không phải nhờ vào phép màu, mà hoàn toàn dựa vào đôi tay của mỗi người các ngươi. Mọi người đứng dậy hành lễ, giọng nói đồng đều, tuân lệnh, thưa ngài. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Louis ở lại trong phòng, nhìn ra đường tuyết phủ bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ ngọn hải đang quét từng vòng trên mặt biển, soi rõ đường nét của cảng Bình Minh. Hắn khẽ nói, mùa đông sắp đến rồi, nên quay về Xích Triều thôi, nếu không họ sẽ ở sợ là không nhận ra cha nó nữa.